Phạm Ninh tiếp nhận hộp, lại phát hiện Âu Dương Thiến con mắt đỏ ngầu, dường như khóc qua một trận, trong lòng của hắn lập tức rất là cảm động, nhìn không ra a. Lúc này mới mấy ngày, Tiểu Thiến tỷ đối tình cảm của mình cứ như vậy sâu. Âu Dương Thiến con mắt vừa đỏ, lau một chút nước mắt nói, a bố đêm nay đi. Phạm Ninh giật một chút khoe miệng, nguyên lai là chính mình tự mình đa tình. Hắn thế nào? Hắn buổi chiều nhận được tin dữ, phụ thân qua đời, hắn cùng huynh trưởng liền ngay cả đêm chạy về nhà quê nhà. Đi thì đi thôi. Hắn cũng không phải không trở lại. Lại là. Nhưng là muốn giữ đạo hiếu 3 năm A. Âu Dương Thiến nhào vào trên bàn khóc lên. Thì ra là thế. Phạm Ninh trong lòng mừng thầm, kia há không phải là của mình cơ hội tới. Phi. Dậu đổ bìm leo, cái này quá phận. Phạm Ninh vội vàng thu hồi mặt bên trên vẻ tươi cười, hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, Tiểu Thiến tỷ, ta đưa ngươi hai câu thơ đi. Cái gì thơ? Âu Dương Thiến ngẩng đầu, nước mắt mông lung nhìn qua Phạm Ninh. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Phạm Ninh vốn là muốn đem cả đầu thức kiểu tiên đều viết xuống đến, nhưng lại cảm thấy khá là đáng tiếc, đẹp như vậy tử, vẫn là lưu cho mình chính quy lão bà đi. Đưa cho Âu Dương Thiến, đoán chừng nàng đêm nay liền sẽ viết cho tàng bố. Tiểu Ninh, cảm ơn ngươi. Ngươi trở về muốn viết thư cho ta. Tốt. Ta mỗi ngày viết một phòng. Phúc. Một tiếng, Âu Dương Thiến nín khóc mỉm cười, vội vàng khoát tay một cái nói, không dùng viết như vậy chuyên cần, một hai tháng viết một phòng là đủ rồi. Phạm Ninh lại từ trong dương lấy ra mua cho mẫu thân son phấn cùng nước hoa, đưa cho Âu Dương Thiến, đây là ta đưa cho ngươi. Không. 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 Âu Dương Thiến vội vàng từ chối, đây là ngươi cho mẫu thân mua, ta không thể nhận. Lại nói ngươi đã mua cho ta đã qua. Âu Dương Thiến kiên quyết không muốn, Phạm Ninh bất đắc dĩ, trong lòng thở dài một tiếng, được rồi, vẫn là tặng cho ngươi đi. Hắn ngồi xuống, trải rộng ra một trang giấy, nâng bút liền đem cả đầu thức kiểu tiên viết xuống dưới. Tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ngầm độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Phạm Ninh đem giấy đưa cho Âu Dương Thiến, Tiểu Thiến tỷ, đây là ta đưa cho ngươi. Âu Dương Thiến tiếp nhận giấy đọc một lần, đôi mắt xinh đẹp đống dưng trừng lớn, một mặt bất khả tư nghị hỏi, Tiểu Ninh, đây là ngươi viết? Phạm Ninh hì hì cười một tiếng, nếu như Tiểu Thiến tỷ tìm không thấy tác giả, vậy coi như là do ta viết. Âu Dương Thiến lại đọc mấy lần, một đôi đầm sâu đôi mắt đẹp trở nên mông lung, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài, nhu tình như nước, ngày cưới như ngộng, thật đẹp à. Lúc này, nàng ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ lên, nhìn thoáng qua Phạm Ninh, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi đưa cho ta tử, ta thích vô cùng. Tiểu Thiến tỷ thích liền tốt, nếu không, ngươi sẽ dạy ta luyện mấy dòng chữ đi. Âu Dương Thiến vui vẻ gật đầu, tốt. Ta hôm nay sẽ dạy ngươi luyện 20 cái chữ. Phạm Ninh vội vàng đi lấy tự thiếp, Âu Dương Thiến lại lặng lẽ đem giấy xếp xong, cẩn thận thu vào. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Trọng Yêm liền dẫn Phạm Ninh cáo từ kinh thành trở về Bình Giang phủ. Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Bao Trưởng bọn người đến bến tàu tiễn biệt bọn hắn tổ tôn, mặt khác Doan Thù bệnh nặng, cũng muốn đi theo Phạm Trọng Yêm Đặng Châu dưỡng bệnh. Âu Dương Tu nhất là không muốn Phạm Ninh, hắn lấy ra một quyển sách đưa cho Phạm Ninh. Đây là ta lúc đầu văn tập, tặng cho ngươi lưu cái kỷ niệm, như học vấn bên trên có cái gì không rõ, tùy thời có thể lấy viết thư đến hỏi, phía dưới tự thiếp là Thiến Nhi đưa cho ngươi, nàng kêu ngươi cố gắng luyện chữ. Tạ ơn tiền bối hậu ái, tiền bối quan tâm vãn bối đem khắc trong tâm khảm. Cũng thay ta tạ ơn Thiến tỷ, ta sẽ viết thư hướng nàng báo cáo. Âu Dương Tu cười nói, ta cũng không phải cùng ngươi vĩnh biệt, chờ thêm mấy năm ngươi vào kinh lúc, ta mới hảo hảo dạy ngươi đọc sách, ngọc bất chắc bất thành khí, ngươi khối này Mỹ Ngọc nhất định phải để ta tới mài. Tiểu tử sẽ để cho tiền bối thất vọng. Âu Dương Tu cười ha ha, tốt ta. Như thư pháp của ngươi không có tiến bộ, ta liền thực thất vọng. Lúc này, Vương An Thạch đem Phạm Ninh kéo đến một bên, thấp giọng nói, trong lòng ta hoang mang rất nhiều. Hiền đệ khi nào lại vì ta chỉ điểm một hai. Phạm Ninh mỉm cười, ta sẽ cho huynh trưởng viết thư, huynh trưởng nếu có không, có thể tùy thời tới tìm ta. Vương An Thạch đại hỉ, vậy liền chờ mong chúng ta thời điểm gặp lại. Phạm Ninh lấy ra một phong thật dày tin đưa cho Vương An Thạch, ngày đó ta nói nội dung, ta lại hơi chút trải vớt một lần, huynh trưởng nhưng nhỏ nhặt phỏng đoán. Ta nhất định hảo hảo được đọc. A Ninh, không còn sớm sủa, chúng ta nên xuất phát. Nơi xa Phạm Trọng Yêm hô. Vậy thì đến. Phạm Ninh hướng Vương An Thạch phất phất tay, quay người hướng bến tàu chạy đi. Phạm Trọng Yêm hướng mọi người hành lễ, mang Phạm Ninh lên thuyền, lúc này Bao Trưởng đi lên trước, nặng nề đập vô Phạm Ninh bả vai, "Tiểu Phạm, bảo trọng." Phạm Ninh chắp tay cười nói, "Lão Bao, ngài cũng muốn bảo trọng." Mọi người cười ha ha, Đang tiếng cười bên trong, tàu chở khách rời đi biển sông bến tàu, hướng phía nam chạy tới. Phạm Trọng Nghiêm lần này mang theo Phạm Ninh vào kinh, không chỉ có dạy dỗ hắn thư pháp, mà lại dốc lòng chỉ điểm hắn văn tài. Trải qua 20 ngày hiểu rõ, Phạm Trọng Nghiêm đã dần dần nắm đúng Phạm Ninh mạch lạc. Phạm Ninh mặc dù kỳ tài ngút trời, có siêu quần ký ức, sẽ vượt qua thường nhân kiến thức, cũng thỉnh thoảng sẽ viết ra hiếm thấy tác phẩm xuất sắc. Nhưng trụ cột của hắn cũng rất yếu, không riêng gì thư pháp sai, ở càng quan trọng hơn kinh học phương diện cũng trên cơ bản không có nhập môn, có thể nói nhất khiếu bất thông, cái này vừa vặn nói rõ hắn khuyết thiếu một loại hệ thống giáo dục. Chính là loại này duyên cớ, Phạm Trọng Nghiêm liền quyết định vẫn là để hắn về quê nhà đọc sách, làm từng bước đem cơ sở đánh được. Ngay nọ buổi chiều, tàu chở khách đến Giang Ninh phủ, Phạm Trọng Nghiêm đem Phạm Ninh gọi tới, đối với hắn nói, ta vốn định đưa ngươi trở về Bình Giang phủ, sau đó ta lại quay trở lại đến. Nhưng Doãn Công thân thể ngày càng sa sút, ta lo lắng hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, ta hiện tại nhất định phải tiến đến Tương Dương, cho nên phía dưới lộ trình chỉ có thể chính ngươi đi. Phạm Ninh gật gật đầu, ta không có vấn đề gì. Cái này người chèo thuyền ngươi cũng quen thuộc, hắn sẽ đưa ngươi về nhà, mặt khác, ta còn có mấy câu muốn nói với ngươi. Phạm Trọng Nghiêm suy nghĩ một chút nói, lần này vào kinh, chính như trước ngươi lời nói, tầm mắt quyết định cách cục, tin tưởng ngươi đã mở tầm mắt, trong lồng ngực tự nhiên cũng có cách cục. Phía dưới đường không dùng ta nói, ngươi cũng biết làm như thế nào đi. Tôn Nhi minh bạch. Phạm Trọng Nghiêm gật gật đầu, lại chậm rãi nói, sắp chia tay A Công lại tặng ngươi một câu lời nói, Chu Dịch có nói, tự mãn lại bại, khoe khoang lại ngu, ngu xuẩn người mới có thể sống ở vinh quang quá khứ bên trong, mà trí giả lại mặt hướng tương lai, đi được dưới chân mỗi một bước đường, ngươi hiểu ý của ta không? Phạm Ninh trịnh trọng gật gật đầu, A Công dạy bảo, Tôn Nhi đã nhớ kỹ. Tốt, ta muốn đổi thuyền đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Phạm Ninh lúc này đã không có trò đùa chi tâm, hắn nghĩ tới tổ phụ đối với mình yêu mến, đối với mình ân cần dạy bảo, nghĩ đến hắn đã đến gần đất xa trời, đi lần này không biết phải chăng là còn có thể gặp lại. Ánh mắt hắn không khỏi đỏ lên, liền quỳ xuống nặng nề dập đầu lạy ba cái, thanh âm có chút nghẹn ngào, Tôn Nhi chúc gã công thân thể khỏe mạnh, trường thọ không việc gì. Đướng đốc! Đướng đốc! Phạm Trọng Nghiêm yêu thương vuốt ve đầu của hắn, nhẹ nhàng thở dài, trời xanh thật không có đoạn tuyệt ta Phạm Trọng Nghiêm hy vọng a. Phạm Trọng Nghiêm rốt cục đổi thuyền đi, Phạm Ninh đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú lên đại giang bên trên tổ phụ thuyền dần dần đi xa, hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều trở nên không chân thật, qua hơn một tháng, dường như chỉ là một giấc mộng. Tiểu con nhân, kinh thành chơi vui sao? Người chèo thuyền một bên cười hỏi. Phạm Ninh mỉm cười, ăn thật nhiều đồ vật, thả pháo đốt, mỗi ngày cùng kinh thành tiểu hài đánh trận chơi đùa, sống rất vui vẻ. Người chèo thuyền ha ha cười to, cháu của ta đi kinh thành cũng là thế này tới, tiểu hài từ sao? Đều như vậy, lúc này cũng là sung sướng nhất, chờ ngươi sau khi lớn lên liền phiền não đi. Phạm Ninh ôm quyền thi lễ, đa tạ đại thúc dạy bảo. Hắn quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, mở ra túi sách bắt đầu luyện chữ. Chương 14, về nhà. Trời còn chưa sáng, thần hy mông lung, Tưởng Loan thôn bên trong phá lệ yên tĩnh, Phạm Ninh cưới thuyền nhỏ chậm rãi lái vào Tưởng Loan thôn. Thời gian qua đi hơn một tháng, Phạm Ninh lại một lần nữa về tới cái này để hắn quen thuộc mà xa lạ thôn trang. Trong lòng của hắn lại có một loại về nhà mãnh liệt chờ mong, để hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gõ vang trong nhà cửa sân. Đúng lúc này, đầu thôn tây một mảnh rừng trúc vang lên ào ào, rất nhanh từ trong rừng trúc lén lén lút lút chui ra một người, nhìn bốn phía một chút, nhanh chân liền hướng ngoài thôn chạy. Phạm Ninh nhưng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, người này không phải là của mình tứ thúc Phạm Đồng Trung sao? Trời còn chưa sáng, hắn chạy đến trong rừng trúc làm cái gì? Lúc này, người chèo thuyền cười nói, tiểu quan nhân, ngươi xem người kia rất có ý tứ, chạy đến ngoài thôn sau khi, lại ngông nghênh đi về tới. Phạm Ninh thấy rõ ràng, Phạm Đồng Trung chạy vội tới cửa thôn sau khi liền quay đầu đi về tới, mang trên mặt về nhà vui sướng, liền phảng phất mới vừa từ bên ngoài một nắng hai sương gấp trở về đồng dạng. Người kia là ta tứ thúc. Phạm Ninh nhàn nhạt nói một câu, người chèo thuyền liền biết điều ngậm miệng, có mấy lời cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Lúc này, Phạm Đồng Trung bỗng nhiên trông thấy Phạm Ninh cưỡi thuyền, hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, "An đốc, là người sao?" Phạm Ninh mỉm cười hỏi, "Tứ thúc cái này là từ đâu đến?" Phạm Đồng Trung cười ha ha, "Đương nhiên là từ trong huyện trở về, ở trên trấn ở một đêm, bốn canh thời gian liền rời giường hướng trở về." "Tứ thúc vất vả." "Ở đâu?" "Ở đâu?" "Đọc sách nha, vất vả một chút rất bình thường." Phạm Đồng Trung lại có chút ghen tị hỏi, "Ta nghe ngươi cha nói, ngươi đi theo Phạm Công vào kinh rồi." Phạm Ninh gật gật đầu. Tam A Công vừa vặn thiếu một cái nấu nước điểm trà đồng tử, liền đem ta mang theo, đáng tiếc ta làm được không tốt, để Tam A Công rất thất vọng. Ngẫm lại cũng thế, Phạm Tướng Công làm sao có thể để ý chính mình đồ ngốc chất tử. Phạm Đồng Trung trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắn giả ra một loại giọng ôn hòa nói, ngươi phản ứng là thoáng trì độn một chút, kêu ngươi nấu nước điểm trà xác thực làm khó ngươi, về nhà sớm cũng tốt, để tránh phụ mẫu lo lắng. Tạ ơn tứ thúc quan tâm. Ngươi chèo thuyền tựa như xem kịch đồng dạng, chèo thuyền cười không nói, tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Lúc này, thuyền dựa vào bến tàu, Phạm Đồng Trung đã chuẩn bị rời đi, đã thấy người chèo thuyền xách ra một cái dương lớn, hắn do dự một chút, lại đi trở về. Ang đốc, cái này miệng dương quá lớn, ngươi chỉ sợ xách bất động, tứ thúc giúp ngươi xách đi. Quá cảm tạ tứ thúc, trở lại ta đưa tứ thúc một bình kinh thành rượu. Phạm Đồng Trung rất rõ ràng chất nhi nhà quan cảnh, đoán chừng hắn liền mang theo mấy cái tiền trinh vào kinh, còn không biết mua cái gì rượu mạnh trở về, có thể uống sao. Ha ha, hiền chất hảo ý ta xin tâm lĩnh, rượu liền lưu lại hiếu kính cha ngươi đi. Không dùng cho ta. Phạm Ninh cảm tạ người chèo thuyền, liền đi theo tứ thúc đi về nhà. Trên đường, Phạm Ninh mấy lần muốn hỏi tứ thúc giải thí thi như thế nào. Nhưng hắn cuối cùng còn không hỏi ra miệng. Lấy hắn đối tứ thúc lý giải, nếu như tứ thúc thi đậu, vừa rồi gặp mặt lúc, hắn liền nên đem chính mình nói khoác thành kém chút thi đậu giải nguyên. Hiện tại tứ thúc thề thốt không đề cập tới việc này, khảo thí kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Phạm Ninh cửa nhà. Lúc này Phạm Đồng Trung nhưng không muốn nhìn thấy đại ca, để tránh hắn đối với mình sinh nghi, hắn buông xuống cái dương liền cười nói, "Ang đốc, tứ thúc có chút buồn ngủ mệt mỏi, về trước đi ngủ lấy sức, chính ngươi gõ cửa đi." "Tạ ơn tứ thúc." "Ngươi ta thúc cháu còn khách khí làm gì?" Phạm Đồng Trung cười phất phất tay, quay người liền bước nhanh rời đi. Phạm Ninh nhấc tay vừa muốn đi gõ cửa, cửa sân bỗng nhiên mở, chỉ thấy mẫu thân Trương Tam Nương xuất hiện ở trước mắt, mặt bên trên cười đến phảng phất nở hoa. Nàng một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, hài nhi của ta trở lại rồi, mẹ mỗi ngày lo lắng à. Phạm Ninh kiếp trước chính là cô nhi, chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ, trong lòng của hắn còn tồn tại lấy Phạm ngốc ngốc đối phụ mẫu không muốn xa rời, lúc này hắn rúc vào mẫu thân ấm áp trong lồng ngực, cái mũi cũng từng đợt mỏi nhừ, miễn cưỡng cười nói, mẹ lo lắng cái gì, hài nhi đều lớn như vậy. Nói cái gì ngốc lời nói đây? Người mới bao nhiêu lớn? Trương Tam Nương ở nhi tử cái hót bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, lại vội vàng lau nước mắt, phòng đối diện bên trong hô, cha nó, là Ninh Nhi trở về. Tiếng bước chân gấp rút vang lên, chỉ thấy phụ thân Phạm Thiết Chu cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào. Phạm Ninh cười phụ thân vây tay, cha tốt. Phạm Thiết Chu mặt bên trên lộ ra cười ôn hòa ý, gật đầu nói, mẹ ngươi nói ngươi hôm nay sẽ trở về, chúng ta còn đánh cược, kết quả mẹ ngươi thắng. Kia tặng thưởng là cái gì? Phạm Ninh tò mò hỏi. Phạm Thiết Chu đi lên trước cười hắc hắc, ngươi thật muốn biết. Trương Tam Nương mặt đỏ lên, ở trượng phu đầu vai hung hăng bấm một cái, ở hai tử trước mặt đừng nói lung tung, còn không mau đem cái dương sách trở về. Phạm Thiết Chu hướng nhi tử nháy mắt mấy cái, liền mang theo cái dương đi vào nhà. Trong dương là cái gì, nặng như vậy? Là Âu Dương bà bá một nhà tặng lễ vật, cũng có ta mua một vài thứ, dù sao là hiếu kính các ngươi nhị lão. Nếu là người khác ở Trương Tam Nương trước mặt nói cái lão chữ, nàng khẳng định sẽ trở mặt. Nhưng nhi tử sao? Nói 100 cái lao chữ cũng không có vấn đề gì. Trương Tam Nương cười đến miệng đều không khép lại được, nhi tử ta trưởng thành, thế mà cũng biết mua đồ hiếu kính vi nương. Nàng một bên nói, một bên vội vàng cắt mở ra cái dương, con mắt lại lập tức trừng lớn, a, đây là cái gì? Đầu tiên xuất hiện trước mắt nàng là một thớt ánh sáng nhu hòa chân bóng sa canh, tinh tế tỉ mỉ gấm trên mặt hiện ra bảo thạch lam quang trạch, thêu lên từng đóa diễm lệ phấn màu trắng mẫu đơn. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt nhẹ mềm thuận hoạt tơ lụa, trợn cả mắt lên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy chất vải. Ninh Nhi, cái này, đây là người mua. Đây là Âu Dương bá mẫu đưa cho mẹ, còn có Âu Dương bá bá đưa cho cha mấy bình rượu ngon. Phạm Thiết Chu nghiêm nghị hỏi, Ninh Nhi, Âu Dương bá bá là ai? Là Tam A Công một cái hảo hữu, ở kinh thành làm quan, làm thơ viết văn cũng rất có danh. Chúng ta liền ở tại hắn phủ lên. Lại là Âu Dương Tu. Phạm Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, phụ thân thế mà cũng biết Âu Dương Tu. Phạm Thiết Chu thấy nhi tử biểu lộ quái dị, liền nhịn không được cũng ở trên đầu của hắn gõ một cái, cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ cha thật sự là đại lao thô, cái gì cũng đều không hiểu. Phạm Thiết Chu tay thoáng nặng nề một chút, đau đến Phạm Ninh liệt một chút miệng. Trương Tam Nương lập tức giống như gà mái đồng dạng đem nhi tử bảo vệ, hung hăng trừng mắt trợ phu, con của ta chỉ cho ta đánh, không cho phép ngươi đánh hắn. Ta chỗ nào đánh hắn? Chính là nhẹ nhàng gõ một chút, không có chút nào đau nhức, Ninh Nhi, đúng hay không? Phạm Ninh xoa xoa đầu, có chút bất mãn nói, cha mặc dù chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút, nhưng tựa như đánh trứng gà đồng dạng, cảm giác sọ não đều muốn bị gõ phá. Có nghe thấy không? ngươi cái này không nặng không nhẹ, không cho phép ngươi gõ lại đầu hắn. Trương Tam Nương đem gõ đầu hắn ba chữ cắn phải đặc biệt nặng, nhìn hằm hằm trượng phu. Phạm Thiết Chu liền vội vàng gật đầu, về sau cha cũng không tiếp tục gõ ngươi đầu. Phạm Ninh lại lấy ra kinh thành đệ nhất nhãn hiệu, Trương Cổ Lão son phấn phấn bánh đưa cho mẫu thân, đây là kinh thành tốt nhất son phấn phấn bánh, còn có nước hoa, là Hài Nhi mua cho mẹ. Trương Tam Nương từ nhỏ đến bây giờ còn chưa hề có người đưa cho nàng son phấn cùng nước hoa, nàng cảm động đến khó tự kiềm chế, quay lưng đi vụng trộm gật lệ. Phạm Thiết Chu lại nghi hoặc mà hỏi thăm, nước hoa này cùng son phấn rất đắt đi. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Trương Tam Nương nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn qua nhi tử, đúng a? Chính mình chỉ cấp hắn 200 văn tiền, hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy mua quý báo phẩm? Phạm Thiết Chu liền hời hợt đem viết câu đối cùng giải đố sự tình nói một lần, cười nói. Hài Nhi mua các loại lễ vật hết thảy chỉ tốn 1 lượng bạc, còn thừa lại 4 lượng bạc cùng mấy trăm văn tiền đây. Hắn đáp ý từ trong ngực xuất ra túi tiền lung lay, bên trong đồng tiền vang lên ào ào. Trương Tam Nương một tay lấy túi tiền chiếm qua, chăm chú nắm lấy túi tiền, nhiều tiền như vậy cũng không thể cho Hài Tử cầm, hắn không hiểu chuyện sẽ lung tung tiêu hết. Mẹ cho ngươi cất, chờ ngươi sau khi lớn lên dùng để lấy vợ. Phạm Ninh bất đắc dĩ nhìn qua mẫu thân kia nhanh hơn cả chớp giật tay, tiền một khi rơi xuống trên tay nàng. Liền mơ tưởng lại đòi về. Thay ngươi cất cưới vợ, giống như từ xưa đến nay, mỗi cái làm mẹ đều sẽ dùng cái này biện pháp đem nhi tử tiền lừa gạt đi. Phạm Thiết Chu lại khe khẽ thở dài, chính mình mệt gần chết đánh cá làm ruộng, 1 tháng tối đa cũng chỉ có thể kiếm 2 quan tiền. Nhưng người đọc sách tùy tiện đối mấy cái câu đối liền có thể nhẹ nhõm kiếm 5 lượng bạc, vẫn là đọc sách mới có thể có tiền đồ a. Giờ khắc này, Phạm Thiết Chu càng thêm kiên định đưa nhi tử đi trong trấn đọc sách tín nhiệm. Chương 15, tặng lễ ký. Phạm Ninh dễ chịu ngâm mình ở trong thùng gỗ to, nóng hổi nước nóng rửa đi hắn đường xá mệt nhọc, gian ngoài khách đường bên trong, không ngừng truyền đến phụ mẫu tranh chấp. Nương tử, đợi lát nữa mà ta muốn tới phụ mẫu nơi đó, cho Ninh Nhi tìm vài cuốn sách ôn tập, nhưng tay không đi không tốt lắm đâu. Ta liền biết trong nhà hơi có chút đồ tốt, ngươi liền muốn đưa qua. Đây cũng không phải là đưa cho ngoại nhân sao? Hừ, ta tình nguyện đưa cho ngoại nhân. Ngưng một chút, mẫu thân lại nói, kia vài đôi giày vải không tệ. Gân hiệu thực chất, lão nhân mặc vào sẽ rất dễ chịu, hoặc là liền cho bà đưa một đôi. Kia lão tứ nơi đó cho chút gì đây? Dù sao cũng là hỏi hắn mượn sách. Lão tứ cũng không cần cho hắn nương tử đưa 1 bình nước hoa, nếu không phải cho Ninh Nhi mượn sách, ta còn không nỡ đây. Nương tử, cái này. Ta gần đây thân thể không tốt lắm, có thể uống không được nhiều rượu như vậy, ngươi xem. Không ai kêu ngươi 1 ngày liền uống hết, ngươi có thể giữ lại từ từ uống. Nhưng chính là không cho phép ngươi đem rượu đưa cho lão đầu tử. Hắn dù sao cũng là phụ thân ta, chỉ đưa 1 bình có được hay không? Ngươi muốn đưa chính mình đi mua, những rượu này là Ninh Nhi ngàn dặm xa xôi từ kinh thành cóng trở về, ta liền không cho phép ngươi đưa. Mẫu thân không có chút nào chừa chỗ thương lượng thái độ đã xong lần này ngắn ngủi nói chuyện, theo mẫu thân tiếng bước chân đi xa, ra ngoài truyền đến phụ thân Phạm Thiết Chu thở dài nặng nề tiếng. Phạm Ninh mới lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai cái nhà này là mẫu thân làm chủ. Tắm rửa xong, Phạm Ninh thay đổi 1 bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù là chính mẫu thân dệt vải làm được vải thô áo đôi ngắn, nhưng giặt hồ phải 10 phần sạch sẽ, mặc lên người phá lệ ấm áp thoải mái dễ chịu. Ninh Nhi, trước theo cha đi A Công nơi đó, trở lại cha lại dẫn ngươi đi chuyến trường tư. Biết. Phạm Ninh hiện tại hy vọng nhất sự tình chính là chui vào chăn bên trong hảo hảo ngủ một giấc, nhưng dường như lại trốn không thoát, hắn đành phải kiên trì đáp ứng. 2 cha con ra cửa, Phạm Thiết Chu trong tay mang theo mấy sắc điểm tâm. Trong túi cất 1 đôi giày vải cùng 1 bình nước hoa. Phạm Ninh âm thầm lắc đầu, cặp kia giày vải lại là xuất từ kinh thành Lý Bách Thái tiệm giày, đại tống đệ nhất nhãn hiệu, vốn là dùng giấy bao lấy, đặt ở 1 cái tinh mỹ trong bao vải. Nhưng bây giờ tinh mỹ cái túi không có, bên ngoài bao 1 tầng mảnh tê giấy cũng không thấy, liền trực tiếp như vậy thăm dò trong túi, cái này cùng nhỏ người bán hàng rong bán mấy văn tiền 1 đôi giày khác nhau ở chỗ nào. Còn có nước hoa khắc hoa hộp cũng không có, đây chính là Trương Cổ Lão nước hoa A. Phụ thân tặng lễ làm sao một chút chú ý đều không có, đắt đỏ xa xỉ phẩm trong tay hắn mạnh mẽ biến thành hàng vỉa hè hàng. Lúc này, Phạm Ninh ngoài ý muốn phát hiện phụ thân lưng quần bên trong thế mà còn dịch 1 bình rượu. Phạm Thiết Chu mặt mo đỏ ửng, vội vàng nhỏ giọng nói, đừng nói cho mẹ ngươi. Mẹ sẽ phát hiện thiếu 1 bình. Ta biết, mẹ ngươi như phát hiện, ngươi liền nói là ngươi đưa cho A Công, nàng liền không phản đối. Phạm Ninh liếc mắt, phụ thân hắn đánh 1 tay tính toán thật hay. Phạm Ninh biết. Mẫu thân cùng tổ phụ mâu thuẫn khởi nguyên từ phân gia, kỳ thật bọn hắn trên danh nghĩa còn không có phân gia, đại tống pháp luật có minh xác quy định, phụ mẫu còn, không được phân gia. Nhưng pháp luật là pháp luật, hiện thực là hiện thực, trong nhà nhi tử nhiều, mâu thuẫn bộc phát, phân gia liền không thể tránh né, không đi quan phủ phương án chuẩn bị là được, loại tình huống này còn nông thôn chỗ nào cũng có. Một năm trước, bà mối cho tứ thúc giới thiệu một mối hôn sự, nhà gái là Ngô Giang huyện người, họ Liễu, làn da trắng non tươi ngon mọng nước, dáng dấp rất có phúc tướng, mà lại phụ thân nàng là cái lao cử nhân, còn huyện nha làm thiếp ti, trong nhà rất có điền sản ruộng đất, cho nữ nhi đổ cưới cũng cực kỳ phong phú. Liễu gia vô luận danh vọng, gia sản đều phải so Phạm gia mạnh hơn nhiều, tổ phụ vì trèo lên cửa hôn sự này, liền đem lão đại Phạm Thiết Chu phân đi ra, thế này hắn danh hạ bất động sản thổ địa đều để lại cho lão tứ. Đối phương cũng bởi vậy đáp ứng vụ hôn nhân này, nhưng rõ ràng như vậy đối lão đại Phạm Thiết Chu không công bằng, Phạm Thiết Chu làm người hiếu thuận, hắn sẽ không để ở trong lòng, nhưng Trương Tam Nương tử lại một mực canh cánh trong lòng. Phạm Ninh cuối cùng nghe mẫu thân nhắc tới việc này, lỗ thai đều nghe ra vết chai. Về phần thành hôn sau khi, Phạm gia mới biết được dáng dấp rất có phúc tướng là có ý gì, nhưng đã chậm. Tổ phụ nhà còn thôn đầu đông, địa thế tương đối cao, còn một tòa nhỏ trên gò núi, thực tế là một chỗ khe núi, phía sau chính là Nguyên Bảo Sơn, bốn phía cây cối tươi tốt, chân núi nước xanh như màng, phong cảnh cũng rất không sai. Hai người dọc theo đường nhỏ đi đến khe núi, trước mắt xuất hiện một mảnh bằng phẳng thổ địa, ước chừng 2 mẫu ruộng khoảng chừng, tổ phụ nhà chính là chỗ này. Hai hàng gạch xanh lớn nhà ngói, hiện lên. Chữ hình kết cấu, một loạt hướng nam, một loạt nhắm hướng đông, ở giữa viện tử liền đạt tới một mẫu lớn, chu vi tường khoảng một người cao, nhìn quang cảnh cũng không tệ lắm. Đi vào viện tử, chỉ thấy viện tử nuôi mấy chục con gà con, một cái nông thôn lão thái thái đang ngồi ở cửa phòng bếp trước lấy rau. Mẹ! Phạm Thiết Chu vội vàng chạy đi lên. Nguyên lai lão thái thái này chính là mình tổ mẫu, Phạm Ninh bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, hắn tiếp nhận Phạm ngốc ngốc đã 2-3 tháng, tổ mẫu giống như cho tới bây giờ liền không tồn tại đồng dạng. Cho tới hôm nay mẫu thân đưa ra đưa một đôi giày cho bà, Phạm Ninh mới ý thức tới nguyên lai mình còn có tổ mẫu. Phạm Ninh lại quan sát tỉ mỉ một chút tổ mẫu của mình, chỉ gặp nàng cùng bình thường thấy nông thôn lão thái thái không hề khác gì nhau, dùng khăn bao lấy đầu, mặc một bộ nền lam điểm trắng ngắn áo vải, bên hông quấn một cái miếng vải đen mang. Nàng đoán chừng vẫn chưa tới 60 tuổi, nhưng phía sau lưng đã rõ ràng còn xuống, sinh hoạt vất vả còn trên mặt nàng vẽ vô số đạo nếp nhăn, nhưng một đôi đục ngầu ánh mắt lại tràn đầy hiền lành cùng thiện lương. Phạm Ninh tổ mẫu họ Dương, chính là gốc thôn nhân, nàng ngẩng đầu nhìn một mắt trưởng tử, nhưng khi nàng nhìn thấy Phạm Ninh, con mắt lập tức sáng lên, che kín hoạch đảo vân mặt bên trên tràn ra một cái nụ cười thật to. Ta kiện kiện đến rồi. Nàng vuốt ve trên người rau quả, bước nhanh đi lên trước, một đôi ấm áp mà thô ráp tay nắm chặt Phạm Ninh, vuốt Phạm Ninh đau đầu yêu dị thường, kiện kiện đến xem bà. Phạm Ninh nội tâm lập tức được tổ mẫu yêu thương hòa tan. Hắn vội vàng cùng cung kính kính thi lễ, bà tốt. Ta kiện kiện hiểu chuyện, mau tới, bà cho ngươi ăn trứng gà. Nàng lôi kéo Phạm Ninh ngồi xuống, lại tiến phòng bếp cầm một cái vừa rồi nấu xong trứng gà, kín đáo đưa cho Phạm Ninh, từ từ ăn ở. Chớ mắc nghẹn. Phạm Ninh vội vàng từ phụ thân trong túi rút ra giày vải, đưa cho tổ mẫu, đây là ta ở kinh thành cho bà mua, tốt nhất giày vải. Dương Thị sửng sốt một chút, đục ngầu con mắt có một tia ướt át, nàng vuốt ve Phạm Ninh đầu, cười đến miệng không khép lại. Ta kiện kiện hiểu chuyện, cho bà mua hải. Cái này tiểu xích lao sao lại tới đây? Bên cạnh truyền tới một không cân đối thanh âm, chỉ thấy Phạm Đại Xuyên chắp tay sau lưng từ khách đường bên trong ra, trừng mắt một đôi trắng nhiều hơn đen con mắt, một mặt ngại ghét nhìn qua Phạm Ninh. Hắn buổi sáng từ nhỏ nhi tử trong miệng biết được, cháu trai là đi cho Phạm Trọng Yêm làm nấu nước nhỏ trà đồng, không phải bái Phạm Trọng Yêm vi sư, trong lòng của hắn mới dễ chịu một chút. Nếu không Phạm Ninh hôm nay ngay cả cái cửa này đều vào không được. Nhưng coi như thế, trong lòng hắn đối trưởng tử vẫn là rất bất mãn, nịnh bợ Phạm Trọng Yêm cơ hội không giữ cho huynh đệ mình, lại cho nhi tử ngốc. Tài cán một tháng liền được chạy về, chính mình nói không sai chứ. Cái này đồ ngốc, có thể làm thành chuyện gì? Phạm Thiết Chu liền vội vàng tiến lên, đem rượu đưa cho phụ thân, đây là Ninh Nhi hiếu kính A công rượu ngon. Rượu ngon. Phạm Đại Xuyên cái mũi hừ một tiếng, hắn tiếp nhận bình rượu dò xét một chút, Phạm Đại Xuyên ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng của hắn lại khôn khéo vô cùng. Cái này bình rượu liền là đồ tốt ta. Lại là từ châu trắng men, chính mình tốt nhất ấm trà cũng còn không có loại này men sắc. Bình rượu bên trên viết Thiên Nhật Xuân, đây chính là trong kinh thành Sơn Viên Tử Đường ra danh tửu, Phạm Đại Xuyên sớm nghe nói về đại danh, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần sau đi trong trấn tiểu tụ khi phải mang theo nó, cho đám lao ra kia nhìn một chút. Phạm Đại Xuyên trong lòng lập tức minh bạch, cái này nhất định là Phạm Trọng Yêm tạo. Xem ở rượu trên mặt, Phạm Đại Xuyên sắc mặt hơi chút tốt một chút, gật đầu nói: vậy liền ăn cơm chưa xong lại đi thôi. Lúc này, Phạm Đồng Trung từ đối diện gian phòng đi ra, một mặt mất hứng nói, cha, sự kiện kia nói thế nào? Dù là Phạm Đại Xuyên bình thường cực kỳ sủng ái tiểu nhi tử, nhưng hôm nay đối với hắn cũng có chút căm tức. Ngươi như thi đậu cử nhân, chớ nói 5 lượng bạc, ta coi như bán ruộng bán trạch, 100 lạng bạc dòng cũng cho ngươi kiếm ra đến, nhưng ngươi lần này vẫn là thi rớt, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đòi tiền. Thi rớt hai chữ tựa như đạp phạm đồng chung cái đuôi đồng dạng, hắn lập tức nhảy dựng lên la to, ta không có thi rớt, ta lần này thi đậu, cũng bởi vì trong nhà không tiền không thế, cho nên danh ngạch bị người ta đỉnh. Phạm Thiết Chu nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Phạm Đồng Trung từ trong đáy lòng xem thường đại ca của mình, bình thường lời nói cũng sẽ không nói nhiều một câu, nhưng hôm nay hắn có chút hụt hơi, muốn cho đại ca giúp đỡ chính mình. Đại ca, ta trước mấy ngày đi Châu Lý kiểm tra bài thi tử, người ta nói ta lần này phát huy không tệ, có lẽ trúng tuyển, nhưng cũng tiếc được con em quyền quý đỉnh, cho nên mới thi rớt. Phạm Thiết Chu giận dữ, còn có loại chuyện này, vậy sao ngươi không đi khiếu nại? Ta đương nhiên khiếu nại, nhưng kiểm tra bài thi tử là phải bỏ tiền, bằng không ai sẽ không hỏi ngươi. Ta không thể làm gì khác hơn là hỏi đồng môn cho mượn 5 lượng bạc, đút lót Châu Lý giám thị, người ta mới thay ta tra xét bài thi, đây là mượn đồng môn tiền, phải trả cho người ta. Phạm Ninh thực tình bội phục mình thúc phụ, rõ ràng rơi xuống bảng, còn Lý Trực khí tráng đem con em quyền quý lôi ra đến quăng nổi, cái này cũng thôi, còn thế mà lợi dụng thi rất kiếm lại một khoản tiền. Hắn cái miệng này, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đem người chết đều có thể nói sống, không đi làm tụng sư thực khuất tải. Phạm Đại Xuyên hung hăng trừng mắt liếc nhi tử. Trước đó ngươi liền nói muốn kiểm tra bài thi tử, ta đã cho ngươi 5 con tiền, ngươi làm sao còn muốn tiền? Hài Nhi đi Châu Lý muốn ăn hết lại ở, trên đường ngồi thuyền phải bỏ tiền, trong huyện học chính cũng cùng chúng ta cùng đi, chẳng lẽ không tốn tiền mời khách ăn cơm? Còn muốn cùng học chính giữ gìn mối quan hệ, mua chút lễ vật cái gì, 5 quan tiền chỗ nào đủ? Ta còn là bất an bất mặc, ở rẻ nhất các điếm, người ta ngồi thuyền, ta chỉ có thể đi đường, liền vì tiết kiệm mấy văn ngồi tiền đò, ngươi nhìn ta chân, đều mài xuất thủy ngâm. Ta có thể sao? Nói xong lời cuối cùng, Phạm Đồng Trung con mắt đỏ lên, nước mắt cộp cộp lăn xuống tới. Dương Thị thở dài, đối trượng phu nói, cha nó, chớ oán trách tứ lang, hắn cũng không dễ dàng. Phạm Đại Xuyên đành phải không thể làm gì nói, thi rất cũng không chỉ ngươi một cái, ngươi hảo hảo ôn tập, tranh thủ lần sau thi đậu, về phần 5 lượng bạc, trên tay của ta tạm thời không có, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Phạm Đồng Trung lập tức gấp, đúng vậy mượn người ta bạc, ta phải còn cho người ta a. Phạm Đại Xuyên bị làm khó, hắn mặc dù còn có một bút áp đáy hòm bạc, nhưng này bút bạc hắn không muốn động. Phạm Đại Xuyên nhãn châu xoay động, ánh mắt nhìn về phía trưởng tử Phạm Thiết Chu. Chương 16, thôi học ký. Đại lang, nếu không lần này ngươi giúp đỡ tứ đệ đi. Phạm Thiết Chu lập tức cứng họng, tại sao lại rơi xuống trên đầu mình, hắn lắp bắp nói, cái này. Trong nhà của ta. Phạm Ninh ở một bên cười nói, cha không phải còn muốn đi trong trấn báo danh sao. Một câu lập tức nhắc nhở Phạm Thiết Chu, đúng a. Con trai mình đọc sách còn muốn tiền đâu, nào có tiền đi cho huynh đệ giày vò. Phạm Thiết Chu mặt mũi tràn đầy khó xử, cha, trong nhà của ta quang cảnh cũng không tốt, chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tiền? Phạm Đại Xuyên không buông tha ép hỏi. Cái này, ta trở về cùng Ninh Nhi mẹ thương lượng một chút đi. Phạm Đại Xuyên nhất thời mặt đen lại, cái này không phải chỉ là cự tuyệt chính mình sao. Con dâu trưởng phụ một văn tiền cũng sẽ không lấy ra. Đồ vô dụng. Đi nhanh một chút đi. Giữa trưa không có người cơm ăn. Phạm Đại Xuyên thẹn quá thành giận đi trở về phòng. Lúc này, một cái 10 phần mập mạp phụ nữ trẻ từ trong phòng hề vải đi tới, thật dài ngáp một cái, bà, giữa trưa ăn cái gì? Vị này chính là Phạm Ninh Tứ Thẩm Liêu Tế Muội, danh tự nghe cực kỳ thon thả, nhưng thực sự có chút hữu danh vô thực, nói như vậy. Nhà bọn hắn mặc dù chỉ có 4 người, nhưng mỗi bữa ít nhất phải nấu 6 người cơm. Phạm Thiết Chu móc ra nước hoa đưa cho Phạm Ninh, cho hắn nháy mắt. Phạm Ninh bất đắc dĩ, đành phải tiến lên thi lễ, tứ thẩm tốt. Ngươi là? Liêu Tế Muội trên dưới dò xét hắn một mắt, chợt nhớ tới, ngươi là Áng Ốc. Phạm Ninh cầm trong tay nước hoa đưa cho nàng, đây là ta ở kinh thành cho tứ thẩm mua. A! Liêu Tế Muội hét lên một tiếng, đoạt lấy nước hoa bình, kinh hỉ vạn phần, là trường cổ lao nước hoa a. Nàng ngược lại là cực kỳ biết hàng, đây chính là đại tống tốt nhất nước hoa, như vậy nho nhỏ một bình liền muốn 300 văn tiền. Phạm Ninh thừa cơ đưa ra mượn sách yêu cầu, tứ thẩm, ta 2 ngày nữa muốn đi trên trấn khảo thí, ta muốn hỏi tứ thúc mượn một ít thư nhìn xem. Nhà Minh thúc cháu, còn cần đến mượn sao? Tứ thẩm đưa cho ngươi, ngươi tứ thúc thư thực sự quá nhiều, chất đầy gian phòng, chính hắn lại không nhìn, ta còn dự định ném đi một ít, ngươi đi theo ta. Liêu Tế Muội mang theo Phạm Ninh hướng trong phòng đi đến, Phạm Đồng Trung trong lòng khẩn trương, sách của mình đều là tốn nhiều tiền mua, có chút thư hắn còn dự định bán cho cửa hàng sách. Đừng bị tiểu tử này toàn bộ cầm đi. Hắn vội vàng đuổi theo đi, nương tử, có thư là không thể mượn, ta còn muốn chuẩn bị thi khoa cử đây. Rời đi phụ thân nhà, Phạm Thiết Chu có một cái giỏ trúc, bên trong đầy thư. Phạm Ninh lật xem quyển sách trên tay, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, tìm được mấy quyển sách hay, Trang Tử, Đạo Đức Kinh, Thi Tam Bách, còn có Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy thi tập. Mà lại tứ thúc thư rõ ràng đều là hoàn toàn mới, chưa hề đọc qua, nghĩ đến tứ thúc một mặt đau lòng bộ dáng, lấy đi những sách này liền phảng phất tại cắt hắn thịt đồng dạng, Phạm Ninh liền muốn thoải mái cười to, vẫn là tứ thẩm nói đúng, những sách này dù sao tứ thúc cũng không nhìn, còn không bằng đưa cho cháu mình. So sánh tổ phụ bất công, tứ thúc ích kỷ, tứ thẩm ngược lại là cái người nhiệt tâm, mà lại đầu não tương đối đơn giản, rất dễ dàng ở chung. Tóm lại, Phạm Ninh đối béo tứ thẩm ấn tượng cũng không tệ lắm, liền đáng tiếc quá lười một chút, thế mà ngủ đến tới gần giữa trưa mới rời giường, còn nông thôn làm nàng dâu, đây chính là cũng bị người mắng. Phạm Thiết Chu tâm tình lại không tốt lắm, hắn cảm giác phụ mẫu trải qua cũng không vui vẻ, gánh vác nặng nề, phụ thân quá sủng ái lao tứ, có chút đem hắn làm hư. Phạm Thiết Chu rất rõ ràng phụ thân gia cảnh, cũng chỉ có 80 mẫu thượng điển, một năm địa tô nhiều nhất 70 quan tiền, bỏ đi thuế cùng miễn dịch tiền, còn lại cũng chỉ 5-60 quan. Lúc đầu lao tứ đọc sách liền tương đối dùng tiền, nghe nói hắn còn trong huyện giao một đám hồ bằng cầu hữu, cả ngày xen lẫn trong vừa lên không làm việc đàng hoàng, chính mình lại không kiếm tiền, toàn bộ nhờ lao phụ thân nuôi hắn, hôm nay tìm lấy cớ này muốn mấy quan tiền, ngày mai lại tìm lấy cớ muốn mấy quan tiền, một năm xuống, phụ thân một chút địa tô thu nhập liền được hắn bóc lột phải sạch sẽ. Phụ thân như thế sủng ái lao tứ, cũng coi là hắn tự tìm, chỉ có thể yêu chính mình mẹ già. Phạm Thiết Chu vừa nghĩ tới mâu thân còn xuống phía sau lưng, mặt mũi nhăn nheo, trong lòng của hắn chính là một trận chua xót. Phạm Thiết Chu trong lòng thở dài một hơi, chính mình muốn trợ giúp mâu thân, nhưng lại bất lực. Sau đó, Phạm Ninh muốn theo phụ thân đi trong thôn trường tư, mấy ngày nay là trường tư giao tiền thời kỳ, Phạm Thiết Chu trong lòng một mực nhớ chuyện này. Tiểu học thuộc đọc sách không đắt lắm, học phí một năm 3 quan tiền, lại thêm 2 quan tiền bút mực trang giấy phí, hết thể 5 quan tiền. Nhưng cái này 5 quan tiền lại tương đương với Phạm Ninh nhà 2 tháng rưỡi thu nhập, đây là rẻ nhất học đường. Đối với bần hàn người ta, đọc sách thật sự là một chuyện xa xỉ sự tình, tống triều người đọc sách tuy nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải từng nhà đều đọc nổi. Nhất là còn nông thôn, rất nhiều trung đẳng người ta cũng chỉ là đưa hài tử đọc xong tiểu học thục, có thể nhận biết mấy chữ, liền sẽ không lại đọc xuống. Có thể đi trong trấn học đường đọc sách đã là cực ít, lại tiến huyện học đọc sách, kia càng là phượng mao lân giác. Đây chính là Phạm Đồng Trung có thể trở thành trong mắt phụ thân Minh Châu nguyên nhân. Tiểu học thuộc bình thường là đọc 3 năm, Phạm Ninh đã đọc 2 năm, Phạm Thiết Chu cải biến chủ ý, quyết định ủng hộ nhi tử đi thi trong trấn học đường. Thiết Chu. Một cái hán tử thân thiết khoác Phạm Thiết Chu bả vai, hán họ Vương, cũng là một người chạy thuyền ngư dân. Là đi cho nhi tử giao sang năm học phí đi. Phạm Thiết Chu gật gật đầu, hán hôm nay tâm tình không tốt, không muốn giải thích thêm cái gì. Vương Nhị Lang nhìn một chút Phạm Ninh, hán có thể hiểu được. Đứa nhỏ này xác thực không cần thiết lại đọc xuống, nghe nói đọc sách 2 năm chỉ biết viết mấy chữ, lại đọc xuống chính là lãng phí tiền. Vương Đại Thúc tốt. Phạm Ninh không người thi lễ. A Ngốc gần nhất không tệ, nói chuyện lưu loát nhiều, Thiết Chu, mẹ ta bệnh đã tốt hơn nhiều, thực phải cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Vương Nhị Thúc đem một cái sọt cá kín đáo đưa cho Phạm Thiết Chu, ta vừa rồi câu mấy con cá, một chút tâm ý. Ta không muốn, ngươi lấy về cho lão nương nấu canh. Trong nhà có đây. Ngươi ở lại một chút đi gặp Cố tiên sinh, tay không sao được, cầm đi cho hắn. Phạm Thiết Chu ngẫm lại cũng có đạo lý, liền nhận lấy sọt cá cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Vương Nhị Thúc lại lễ tiết tính khích lệ một chút Phạm Ninh có tiến bộ, quay người từ một con đường khác đi. Phạm Thiết Chu cũng không tính cho các thôn dân giải thích nhi tử biến hóa. Với hắn mà nói, thi đậu trong trấn học đường chính là tốt nhất giải thích, thi không đậu, giải thích lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Cha còn biết xem bệnh. Phạm Ninh tò mò hỏi, liền sẽ trị điểm đau đầu nhức óc loại hình, chưa nói tới sẽ xem bệnh, cũng sẽ trị bị thương đi. Phạm Ninh nhớ tới trong nhà kia hộp thuốc. Ta mười mấy tuổi khi theo một cái cỏ y học 2 năm, đại khái hiểu một chút da lông. Kia cha có hay không nghĩ tới còn trên trấn mở một nhà y quán. Y kề quán. Phạm Thiết Chu kỳ quái nhìn nhi tử một mắt, đi một chuyến kinh thành khác không học được, những thứ này không thiết thực ý nghĩ cũng có. Đi nhanh đi. Chớ suy nghĩ lung tung. Hắn không có để ý nhi tử đề nghị, tăng thêm tốc độ hướng thôn đầu đông đi đến. Tiểu học thuộc rời Phạm Ninh tổ phụ nhà rất gần, chiếm diện tích khoảng 2 mẫu ruộng, bốn phía dùng tường đất vây quanh cái viện tử một góc, một cây đại thụ cao vút như đóng. Trong tiểu viện có 3 gian phòng, chia làm lớn đồng bàn cùng tiểu đồng bàn, khoảng 20-30 người, trong thôn chu viên ngoại từ trên trấn mời một cái lao tú tài dạy bọn nhỏ đọc sách. 2 ngày này là đóng tiền thời kỳ, các gia trưởng đều lục tục ngao ngoe đến học đường giao sang năm học phí. Đợi lát nữa ngươi không cần nói, để ta tới cùng cố tiên sinh đàm. Hôm nay là đến nghỉ học, mọi người cảm xúc sẽ không quá tốt, Phạm Thiết Chu sợ nhi tử nói chuyện không nên phải tội cố tiên sinh. Phạm Ninh gật gật đầu, thích hợp giả ngu hắn cũng không phản đối, ngốc ngơ ngác tốt đẹp nhất chỗ, chính là hắn không được quý lễ, người khác cũng sẽ không nói hắn cái gì. Hắn từ khi thay thế Phạm Ngốc Ngốc sau khi, còn là lần đầu tiên đến học đường, căn bản cũng không biết cái gọi là cố tiên sinh bộ dạng dài ngắn thế nào. Ơ, đây không phải A Ngốc sao? Đã lâu không gặp. Đâm đầu đi tới một tên mập, trong quần áo tựa như lấp cái trái dưa hấu, so 8 tháng người phụ nữ có thai còn muốn càng lộ vẻ phúc thái. Thường viên ngoại cũng là đến dạy học phí. Phạm Thiết Chu có chút chắp tay thi lễ. Ở đâu? Nhi tử ta chuẩn bị thi riêng anh học đường, muốn mời cố tiên sinh cho nhi tử ta thêm chút liệu. Tường viên ngoại lại thăm dò nhìn một chút Phạm Ninh, trong ánh mắt tràn đầy ngại ghét. Ta nói A Ngốc thực sự không được cũng đừng đọc, người khác không biết, còn tưởng rằng chúng ta tưởng loan thôn tiểu học thục có bao nhiêu sai, nhi tử ta đi trong trấn khảo thí đều không có ý tứ nói là đến từ tưởng loan thôn tiểu học thục. Tường viên ngoại cũng không thể nói như vậy, hai năm này A Ngốc vẫn là có tiến bộ sao. Từ trường tư bên trong ra một cái lao giả, màu da khô vàng, trên cằm giữ lại một túm tròm dâu dê, mang trên mặt nụ cười dối trá. Hắn chính là dạy bọn nhỏ đọc sách lao tú tài cố tiên sinh. Hiện tại với hắn mà nói, lấy tiền là đệ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên một ít nghĩ một đằng nói một mẻo ca ngợi chi ngôn khi rảnh rỗi nhưng sẽ từ trong miệng hắn ra. Họ Phạm. Cố tiên sinh bỗng nhiên nhớ không nổi Phạm Linh quan danh, đành phải gượng cười hai tiếng. A Ngốc, chúng ta đã lâu không gặp, còn nhớ rõ vi sư sao? Phạm Thiết Chu nhẹ nhàng đẩy nhi tử một chút, để hắn mau mau quỳ xuống cho sư phụ dập đầu. Phạm Ninh lại một mặt ngốc ngơ ngác nhìn qua trước mắt lao giả này, ta làm sao không nhớ ra được ngươi là ai rồi. Bên cạnh mấy cái gia trưởng nhao nhao lắc đầu, đứa nhỏ này bệnh nặng một trận sau khi càng choáng váng hơn, thế mà ngốc đến ngay cả mình tiên sinh cũng không nhận ra. Ninh Nhi. Phạm Thiết Chu trong lòng hiểu rõ, nhi tử đây là tại giả ngu đâu, hắn cắn răng thấp giọng thúc giục, còn không mau cho tiên sinh dập đầu. Ha ha. Không cần, trước tiến đến giao tiền đi. Nhìn xem Phạm Ninh ngốc ngơ ngác bộ dáng, cố tiên sinh cũng là một trận tâm phiền, hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, dẫn Phạm gia phụ tử hướng gian phòng của mình đi vào trong đi. Phạm Thiết Chu liền vội vàng đem giỏ trúc đưa cho cố tiên sinh, đây là mấy đầu cá tươi, cho tiên sinh một chút tâm ý. Cố tiên sinh còn tưởng rằng giỏ trúc giả bộ là tiền, không ngờ lại là mấy con cá, thái hồ bên cạnh người ai sẽ hiếm có cá. Hắn hai năm này bữa nay cá bữa sau cá, sớm đã ăn đến nhanh nôn. Cố tiên sinh nhướng mày. Ngươi hôm nay không phải đến đóng tiền. Phạm Thiết Chu ngày này nói, nhà ta Ninh Nhi có thể. Sang năm không ở nơi này đi học. Cái gì? Cố tiên sinh thanh âm đột nhiên trở nên cao vút, tựa như một cái hưng phấn quá mức gà trống. Ta không minh bạch ngươi ý tứ, nhà ngươi A Ngốc sang năm muốn đi đâu đọc sách. Phạm Thiết Chu hồi lâu mới ấp a ấp đúng nói, ta muốn. Sang năm để hải tử đi. Trong trấn đọc sách. Bên cạnh xem náo nhiệt các gia trưởng lập tức một mảnh cười vang. Ôi nha! Tường viên ngoại đi lên trước trên dưới dò xét Phạm Ninh, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chật chật chật. Thế mà muốn đi trong trấn đọc sách, hẳn là cái này đần độn ma bệnh là cha truyền con. Khó trách ngươi nhi tử ngốc như vậy. Phạm Ninh lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi nói cái gì? Tường viên ngoại mặt lập tức biến thành màu gan heo. A Ninh, đừng nói lung tung. Phạm Thiết Chu một cái nhi tử kéo đến phía sau mình, lãnh đạm đối tường viên ngoại nói, nhà ta A Ngốc không biết nói chuyện, viên ngoại chớ để ở trong lòng. Ta biết hắn là kẻ ngu, cho nên ta không so đo, nếu là những đứa trẻ khác nói loại lời này, ta không phải là đem hắn. Đem hắn? Cái kia? Tường viên ngoại nhìn qua Phạm Thiết Chu vóc người khôi ngô cùng gậy sắt cánh tay, trong lòng của hắn cuối cùng vẫn có chút chột dạ. Phạm Thiết Chu không để ý tới không hỏi hắn, lại hướng cố tiên sinh chắp tay một cái, cố tiên sinh, thực thật không tiện. Cố tiên sinh trong lỗ mũi nặng nề phun ra một cỗ hơi lạnh, chắp tay nhìn lên bầu trời, xanh mặt không nói một lời, là ý nói. Chính ngươi nhìn xem làm. Phạm Thiết Chu đành phải thở dài, hắn mang Phạm Ninh đến trường tư, là muốn cho nhi tử cho tiên sinh dập đầu ba cái, hảo hảo cảm tạ tiên sinh hai năm qua dạy bảo. Nhưng hiện tại xem ra nhi tử là không chịu đập cái này đầu, bất đắc dĩ, hắn liền lôi kéo nhi tử hướng ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này, cố tiên sinh mắt thấy năm quan tiền thực không có, hắn cũng nhịn không được nữa, trong sân tức hổn hển giơ chân mắng to. Con của ngươi chính là cái ngu ngốc, chưa thấy qua giống như hắn thế này xuẩn học sinh, hừ. Còn muốn đi trên trấn đọc sách, nằm mơ đi. Ai chịu thu hắn dạng này ngu ngốc, ta chữ cố sẽ ghi ngược lại. Phạm Thiết Chu coi như không nghe thấy, lôi kéo nhi tử bước nhanh rời đi. Chương 17, đi trong trấn khảo thí. Đảo mắt đến tháng 10 hạ tuần, ngày này là một chắn chấn Diên Anh học đường thu nhận học sinh thời kỳ, thông tục nói, chính là tiểu thăng ban đầu. Tống triều phong cách học tập cực thịnh, giáo dục phát triển, nhất là Giang Nam địa khu, cơ hồ mỗi cái thôn đều có một cái tiểu học thủ, từ một cái thủ cựu tiên sinh mang theo một đám đứa bé đọc sách. Đọc 3 năm sau, như hải tử tư chất vẫn được, còn có thể đọc xuống, điều kiện gia đình cũng cho phép, liền sẽ đi trong thôn đọc chính quy học đường. Bất quá quê nhà mở học đường cũng chỉ là một loại phổ cập tính chất, thi đậu huyện học khả năng cực thấp, tuyệt đại bộ phận hải tử sau khi ra ngoài liền về nhà nghề nông. Tỷ như Phạm Ninh lão cha Phạm Thiết Chu, chính là trong thôn học đường tốt nghiệp, thi không đậu huyện học, đành phải về nhà làm ngư dân. Còn Phạm Ninh trong trí nhớ, phụ thân thường thường vì thế ai thanh thở dài, mẫu thân nói, đây là phụ thân trong lòng một mực khó mà khép lại vết sẹo. Nếu như gia cảnh tốt một chút, một lòng muốn cho hải tử trở nên nổi bật, bình thường sẽ chọn có danh tư nhân học đường. Chỉ là loại này tư nhân danh giáo danh ngạch tương đối ít, cần khảo thí trúng tuyển, cho nên hàng năm danh giáo chiêu sinh lúc, đều sẽ có 10 giảm 8 quê nhà học sinh đến đây ghi danh, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Trước kia Phạm Ngốc Ngốc liền lên quê nhà mở học đường cơ hội đều không có, nhưng mấy tháng này Phạm Ninh biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than đọc sách thiên phú, khiến phụ mẫu lại lần nữa đối với hắn ký thác hy vọng. Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng hắn phụ thân đánh nhịp, coi như bán đất bán phòng cũng muốn dâng nhi tử đi tư nhân học đường đọc sách. Hôm nay Tưởng Loan thôn cũng không chỉ Phạm Ninh một người đi thi, hết thể muốn đi 8 đứa bé, cũng là phụ thân mang theo, thôn đang đặc biệt an bài 3 đầu thuyền đưa bọn hắn đi trên trấn. Đi vào tiểu bến tàu lúc, tất cả mọi người đã đến, một người hài đồng trở lại nhìn thấy Phạm Ninh, có chút kỳ quái hỏi, A Ngốc, ngươi làm sao cũng tới. Phạm Ninh dương lên trong tay túi sách, đương nhiên là đi trên trấn khảo thí. Câu nói này mọi người một mảnh xôn xao, 16 hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía Phạm Ninh phụ tử, các loại ánh mắt đều có, kinh ngạc, trào phúng, dễ cợt, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh bỉ. Thiết Chu ca, nhà ngươi A Ngốc thực không phải loại ham học, làm gì nhất định phải cược khẩu khí này. Đây là quan hệ tốt hơn một chút, biết nhất định là Phạm Thiết Chu tính bướng bỉnh phạm vào. Không có gì, liền đi thử một lần, không được thì thôi. Phạm Thiết Chu cũng cười giải thích nói. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, bất kể A Miêu A Cẩu cũng muốn đi thi Diên Anh học đường, bọn hắn cho rằng Diên Anh học đường là cái gì. Phạm Ninh hôm nay nhưng không muốn tiếp tục giả ngu, hắn cười nhạt một tiếng, đúng vậy a. Bất kể A Miêu A Cẩu đều muốn đi thi Diên Anh học đường. Ngươi là làm sao nói chuyện? Triệu Thúc, ta chỉ là lặp lại ngươi mà thôi. Hoang đường. Bên cạnh Tưởng Viên Ngoại đơn giản đau lòng nhức óc, lắc đầu liên tục, ngay cả mình danh tự đều không viết ra được đến, còn lại dám đi thi, cuối cùng xấu mặt là ném chúng ta Tưởng Loan thôn mặt. Phạm Ninh rất xem thường cái này Tưởng Viên Ngoại, keo kiệt hẹp hỏi, nói chuyện cay nghiệt, còn tự cho là đúng. Hắn lập tức đối chọi gay gắt nói, đã như vậy, Tưởng Viên Ngoại cũng không cần mang lệnh lang đi, để tránh để Tưởng Loan thôn hổ thẹn. Tưởng Viên Ngoại tức giận đến giận sôi lên, bên cạnh một người gia trưởng kéo hắn một cái, cùng hắn cái này tiểu thí hải có cái gì tốt nói, tất cả mọi người nắm chắc, hắn nếu có thể thi đậu học đường, vậy ta nhà Phong Nhi liền có thể thi đậu Trạng Nguyên. Phạm Ninh còn muốn đánh trả, bên cạnh phụ thân lại kéo hắn một chút, để hắn đừng nói nữa. Lúc này Phạm Thiết Chu mặt càng ngày càng đen, cuối cùng biến thành cả tím, hắn cắn chặt môi không nói một lời, một cơn lửa giận giấu ở trong lòng. Nếu không phải hôm nay sợ ảnh hưởng nhi tử khảo thí, hắn đã sớm dừng lại quả đấm đập tới. Phạm Ninh cười lạnh một tiếng, cùng môi sắc bén, còn không bằng dùng sự thực đánh mặt. Lúc này, tương tiếng truyền đến, ba chiếc thuyền nhỏ rốt cuộc đã đến, mọi người lên thuyền, không ai nguyện ý cùng Phạm gia phụ tử ngồi chung một thuyền, sợ lây dính suối quẩy, dẫn đến khảo thí thất bại. Thuyền nhỏ còn trong nước sông đi chậm rãi, phía trước hai chiếc thuyền cùng thôn nhân đang nghị luận hiện tại khảo thí, thanh âm theo lụa mỏng bình thường sương sớm bay tới. Tưởng Viên Ngoại, nghe nói năm nay vẫn là chỉ nhận 30 học sinh. Ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không a? Khó a. Năm ngoái hơn ngàn người tranh đoạt 30 danh ngạch, cạnh tranh cái kia kịch liệt, chúng ta thôn một cái đều không thi đậu, năm nay ai biết được. Xem vận khí đi. Tại mọi người trầm thấp tiếng nghị luận bên trong, mái chèo phiến xẹt qua sóng nước, thuyền nhỏ còn nồng đậm trong sương mù khói trắng ngang qua, hướng ngoài 10 dặm Mộc Chắn Trấn chạy tới. Mộc Chắn Trấn là một tòa đại trấn, ở vào Ngô huyện Tây Nam 20 dặm bên ngoài Linh Nham Sơn dưới chân, có nhân khẩu gần ngàn hộ, giao thông tiện lợi, thương nghiệp phát triển, văn hóa khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc. Không chỉ có như thế, trong trấn còn tàng long ngọa hổ, sinh hoạt không ít quan lại quyền quý. Mộc Chắn trên trấn trường học đông đảo, có trường xã, tư thục, có quan học, còn nổi danh nho sáng lập tư nhân học đường, trong đó nổi danh nhất chính là Diên Anh học đường. Khởi đầu người là một người về hưu quan viên, lấy tên hắn mệnh danh, cho tới nay đã có 30 năm. Hàng năm ra học sinh 9 CD có thể thi được huyện học, còn ra 4 tên tiến sĩ. là Bình Giang phủ chứ danh tam đại tư nhân học đường một trong. Hôm nay là Diên Anh học đường thu mùa đông thu nhận học sinh thời kỳ, đến từ Ngô huyện 10 dặm 8 quê nhà hơn ngàn tên học tử cùng người nhà bọn họ chật ních một trăn trấn. Bọn hắn đại đa số cũng là nửa đêm xuất phát, sáng sớm đến thị trấn, ngoài ra còn có không ít đến từ Côn Sơn, Ngô Giang hai huyện học sinh, bọn hắn sẽ ở trên trấn trong khách sạn ở lại một đêm, để tránh chậm trễ khảo thí. Phạm Linh thuyền nhỏ của bọn họ đến bến tàu lúc, đã coi như là tương đối trễ, trên bến tàu tiếng người huyên náo, người đến người đi. Bên bờ sông, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, khiến cho bọn hắn không cách nào trực tiếp lên bờ, đành phải mượn qua khác trên thuyền nhỏ bờ. Thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại, mọi người nhao nhao đứng dậy hướng trên bờ đi đến. Lúc này, bên cạnh một chiếc thuyền hoa chậm rãi lái tới, đầu thuyền chắp tay đứng đấy một người 6-7 tuổi đồng tử, môi hồng răng trắng, dáng dấp dị thường tuấn tú, mặc một bộ màu xanh nhạt hồ lụa chế tác áo cà sa, eo buộc cách mang, đầu đội sĩ tử khăn, chân đạp một đôi tiểu ma đủng ra, bên hông phối một cái chế tác tinh xảo đoàn kiếm. Phạm Ninh đột nhiên cảm giác được hắn khá quen, dường như ở nơi nào gặp qua. Còn đồng tử đứng bên cạnh một cái niên kỷ không chênh lệch nhiều tiểu nha hoàn, đang liễu dịu nói gì đó, có vẻ thập phần hưng phấn. Lúc này, từ trong khoang thuyền đi ra một người người mặc màu đen võ sĩ phục đội kiếm nữ tử, 20 tuổi ngoài, gương mặt xinh đẹp hàm sát, mắt hạnh lạnh lùng, toàn thân trên dưới tràn đầy sắc cơ. Nhưng khi nàng hoàn toàn đi ra buồng nhỏ trên tàu, lập tức liền có vẻ không giống bình thường, chỉ gặp nàng thân cao chừng 1m8 mấy, đứng ở đầu thuyền cực kỳ cao lớn bắt mắt. Phạm Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, cái này không phải chỉ là ở kinh thành gặp phải cái kia đại bảo kiếm nữ hiệp sao? Phạm Ninh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại vội vàng hướng kia đồng tử nhìn lại, lần này Phạm Ninh nhận ra, quả nhiên là cái kia tiểu lõ ly, chỉ là nàng mặc vào nam trang sau khi, bộ dáng biến hóa khá lớn, mà lại bên hông cũng không phải nguyên lai trôi kiếm này, chẳng trách mình vừa rồi không nhận ra nàng. Phạm Ninh nhịn không được bật cười, thế giới này thật sự là tiểu a. Thế mà còn một chăn chấn lại gặp. Thuyền hoa từ từ dừng ở một tòa chuyên dụng trên bến tàu sớm chờ lấy một người lão quản gia cùng mấy tên gia đình. Cung cung kính kính đem trên thuyền tiểu lò lì nên tiếp bờ. Ta tổ phụ tới rồi sao? Tiểu lò lì có chút mất hứng hỏi. Thái lão gia đã sớm tới, một mực chờ đợi tiểu nha nội đây. Lúc này, tiểu lò lì một đôi hắc bạch phân minh mắt to rơi trên người Phạm Ninh, nàng nhãn tỉnh sáng lên, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Phạm Ninh cười hướng nàng phất phất tay, không ngờ tiểu lò lì lại khe khẽ hừ một tiếng, khinh thường dương lên đầu, tại mọi người chen chúc hạ lên bờ. Nàng tọa thượng một cỗ 10 phần hoa lệ xe ngựa. Mấy tên cưỡi ngựa tùy tùng hộ vệ lấy xe ngựa hướng nơi xa chạy tới. Phạm Ninh tay dừng tại giữ không trung, quả thực có chút mất mặt, cái này chết tiểu nương bản tính không thay đổi, nhanh như vậy liền giả bộ như không nhận ra. Đi thôi. Loại này nhà giàu sang cùng chúng ta không có quan hệ. Phạm Thiết Chu nhìn ở trong mắt, thấy nhi tử túng quẫn, liền đồng tình kéo một chút hắn, Phạm Ninh hậm hực lên bờ, hai cha con liền dốc lòng cầu học đường phương hướng đi đến. Phạm Thiết Chu vài ngày trước liền cho nhi tử ghi danh. Phạm Ninh chỉ cần đi thi là được rồi, Phạm Thiết Chu lấy ra một khối trúc bài đưa cho nhi tử, dặn dò hắn nói, phải cẩn thận một chút, chữ từ từ viết, cha liền chờ ngươi ở ngoài, thi xong sau khi chúng ta đi ăn cơm. Phạm Ninh gật gật đầu, hài nhi đi. Hắn quăng túi sách dốc lòng cầu học đường cửa chính chỗ đi đến, thí sinh quá nhiều, ánh sáng Diên Anh học đường có thể dung không dưới, Diên Anh học đường lại cho mượn người khác mấy chỗ học đường đồng thời với tư cách trường thi. Phạm Ninh số báo danh là giáp số 74. Cũng liền trong Diên Anh học đường khảo thí. Bất quá loại này nhập học khảo thí cùng khoa cử khảo thí không thể so sánh, quản được cũng không phải nghiêm khắc như vậy, muốn gian lận cũng được, nhưng giá quá lớn, nếu như thi đậu sau khi được người vạch trần, không chỉ có sẽ bị học đường khai trừ, mà lại thanh danh sẽ gặp phải tổn hại, còn cực coi trọng thanh danh tống triều, đây chính là cả một đời đều không ngóc đầu lên được đại sự. Cũng là hương thân hương lý, tất cả mọi người hiểu rõ, cơ hồ không có người sẽ gian lận. Phạm Ninh hướng cửa ra vào một vị lão tiên sinh giao nghiệm trúc bài, lão tiên sinh cười tủm tỉm về phía bên trái đệ nhất gian phòng chỉ, phía trước thí. Tạ ơn lão tiên sinh. Phạm Ninh trước hướng lão tiên sinh cúi đầu thi lễ, liền hướng trong cửa lớn đi đến. Lão tiên sinh vuốt râu nhìn qua Phạm Ninh bóng lưng gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Đi vào viện tử, chỉ thấy hơn 10 người thí sinh đã xếp thành hai đội, mọi người đang thì thầm nói chuyện, nghị luận cái gì. An đốc, nơi này không phải ngươi tới chỗ, mau đi ra. Một cái hung ác thanh âm từ trong đội ngũ truyền đến, Phạm Ninh lúc này mới phát hiện trong đội ngũ có hai cái người hắn quen biết. Một cái chính là Tưởng Viên ngoại nhi tử Tưởng A Quý, dáng dấp lại cao lại béo, má bên trên thịt mỡ kéo rơi ở trên mặt, một đôi đậu xanh lớn mắt nhỏ lóe ra hung quang. Một người khác gọi là Triệu Tiểu Ất, dáng người trái lại, dáng dấp lại nhỏ vừa gầy, như cái giống như con khỉ, hắn là Tưởng A Quý chó săn. Hai người cả ngày xen lẫn trong vừa lên lấn tiểu lang yếu, đoán chừng lúc trước Phạm Ngốc Ngốc không ít chịu bọn hắn khi dễ. Phạm Ninh không để ý bọn hắn, trực tiếp xếp tại đội ngũ đằng sau. Tường A Quý thấy Phạm Ninh không có để ý hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí, nếu là lúc trước, hắn đã sớm xông đi lên đánh đập dừng lại, nhưng hôm nay hắn không dám. Hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, chỉ vào Phạm Ninh đối mọi người cười nói, đây là thôn chúng ta nổi danh đồng đốc, gọi họ Phạm Ngốc Tử, ngay cả mình danh tự cũng sẽ không viết, hắn thế mà cũng tới thi diên anh học đường, các ngươi có chịu không cười. Mười mấy ánh mắt vừa lên hướng Phạm Ninh trông lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang, đồ ngốc thế mà cũng tới khảo thí, đây là có chuyện gì? Triệu Tiểu Ất đắc ý chi cực, dậm chân cười lớn khẳng khặc. Phạm Ninh ánh mắt tiến tĩnh, lờ đi hai cái này khốn nạn biểu diễn. Lúc này, cửa đông nhiên mở, một người giám khảo đi tới cả giận nói, không được ồn ào la hét ầm ĩ, ai lại ầm ĩ liền hủy bỏ khảo thí tư cách. Triệu Tiểu Ất tiếng cười két két đình chỉ, vội vàng túi lầu xuống, Tưởng A Quý cũng túi lầu xuống, lại hung hăng trừng Phạm Ninh một mắt. Các ngươi đều đi vào đi. Giám khảo đem cái này một nhóm 15 cái thí sinh đều bỏ vào, theo như chiều cao thuận lợi sắp xếp, Phạm Ninh là thứ hai đếm ngược, Tưởng A Quý tối cao, xếp tại cuối cùng. Phỏng vấn học đường rất rộng rãi, chính diện ngồi ba tên tiên sinh, mặt không biểu tình, ba người đều xuyên áo dài, khoảng chừng hai người đầu đội truy vải quan, ở giữa một lao giả lại đầu đội mũ ô sa. Tống Triều mũ ô sa thêm hai cánh mới là mũ quan, lão giả này đầu đội mũ ô sa chỉ là một loại thường phục, nhưng vẫn là có vẻ hắn không giống bình thường. Cái thứ nhất Triệu Tiểu Ất. Triệu Tiểu Ất dáng người rất nhỏ gầy, tên của hắn xếp tại đệ nhất. Hắn đi lên trước, còn giám khảo chỉ dẫn hạ, từ trên bàn cái rổ nhỏ bên trong rút ra một tấm ký, đây chính là hắn khảo đề, đưa cho giám khảo. Quan chủ khảo nhìn thoáng qua đề bài, thản nhiên nói, đọc bách gia tính, bắt đầu đi. Có lẽ là quá khẩn trương nguyên nhân, Triệu Tiểu Ất đọc phải lắp bắp, xuất hiện mấy chỗ dừng lại. Chu Tần Mưu Hứa, Hà Lữ Thi Trương, Khổng Tào Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương, Thích Tạ Châu Dụ, Bách Thủy Đậu Trương, Vân Tô Phan Cát, Hề Phạm Bành Lang, Lô Vi Sương Mã, Miêu Phượng Hoa Phương. Phạm Ninh âm thầm lắc đầu, ngay cả đơn giản nhất bách gia tính đều đọc phải thế này phí sức, đoán chừng quá sức. Triệu Tiểu Ất cơ hồ đọc một nửa bách gia tính, quan chủ khảo rốt cục để hắn dừng lại, bên cạnh giám khảo cho hắn một tờ giấy, đi thôi. Bên ngoài nghe kết quả. Triệu Tiểu Ất sâu một cước, cạn một cước tiếp nhận vận mệnh phán quyết đi, Phạm Ninh lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ cứ như vậy đã thi xong. Cái này cũng quá đơn giản đi. Kế tiếp Dương Thuận. Phạm Ninh dùng khỏe mắt liếc qua nhanh chóng liếc qua sau lưng Tưởng A Quý, thấy hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, khẩn trương đến toàn thân phát run, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới chế rêu Phạm Ninh. Kế tiếp thí sinh tiến lên, không cần phân phó, trực tiếp từ trên bàn trong giỏ sách rút ra một tấm ký, đưa cho giám khảo. Là luận ngữ, ta nói một câu, ngươi tiếp lấy đọc tiếp nữa, ta kêu ngươi dừng liền ngừng. Phạm Ninh đã hiểu quá trình, ánh mắt của hắn hướng cái rổ nhỏ nhìn lại, không biết mình có thể rút đến dạng gì khảo đề. Phỏng vấn tiến triển được rất nhanh, sau nửa canh giờ liền đến phiên hắn, Phạm Ninh hít một hơi thật sâu, dẹp loạn khẩn trương trong lòng. Hắn đi lên trước, thấy trên bàn cái rổ nhỏ lít nha lít nhít dựng thẳng đặt vào chí ít mấy trăm tấm phiếu tên sách, mỗi tấm phiếu tên sách bên trên có thuận tiện lôi kéo vải nhỏ đầu. Phía trên quan chủ khảo nhìn một chút tên của hắn, nao nao, trong mắt lóe lên một tia thần tình phức tạp. Phạm Ninh đang muốn rút thăm, quan chủ khảo lại gọi hắn lại, ngươi không dùng rút thăm, ta tới cấp cho ngươi ra một đạo đề. Chương 18, gặp lại tiểu La Lị. Bên cạnh mấy vị giám khảo đều cực kỳ kinh ngạc, hôm nay học chính đánh như thế nào phá lệ cũ. Một người giám khảo nhỏ giọng nhắc nhở, học chính, vẫn là rút thăm đi. Quan chủ khảo khoát khoát tay, không có việc gì, ta biết quy củ, ta để chỉ biết so rút thăm hơn khó. Phạm Ninh bó tay rồi, dựa vào cái gì nha? Đến chính mình nơi này, tại sao phải so tài người khác hơn khó? Hắn cười chỉ rút thăm hộ, lao gia tử, ta hay là rút thăm đi. Cùng mọi người giống nhau. Người qua đây. Quan chủ khảo thái độ nghiêm khắc, hướng hắn vây vây tay, kêu người tới người liền đến. Phạm Ninh bất đắc dĩ, đành phải nhận, ai bảo vị này quan chủ khảo nhìn chính mình không vừa mắt. Phía sau Tưởng A Quý thế mà quên đi khẩn trương, hắn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hưng phấn đến kém chút hét to lên, rốt cục thấy được họ Phạm Ngốc Tử ra đại xấu thời điểm. Quan chủ khảo không có thêm lời thừa thãi, hắn mặt âm trầm nói, ta hỏi một câu kinh văn, ngươi nói cho ta nó xuất xứ, đáp ra, coi như ngươi thông qua. Phạm Ninh nhẹ gật đầu, quan chủ khảo vớt râu suy nghĩ một chút nói, không biết với tính toán, mà ham muốn nâng đại sự, còn không thuyền bè mà ham muốn trải qua với nước hiểm vậy. Nói cho ta lời này xuất từ chỗ nào? Cái đề mục này vừa ra, trong tràng sở hữu giám khảo đều hai mặt nhìn nhau, vậy mà không ai biết câu này kinh văn xuất xứ. Phạm Ninh trong lòng mắng to, vị này quan chủ khảo thật sự là biến thái, thế mà dùng quản tử như thế ít thấy đề bài đến kiểm tra chính mình có phải hay không chỗ nào đắc tội qua hắn. Quan chủ khảo cũng ý thức được chính mình ra đề bài rất khó khăn, nhân tiện nói, ngươi không cần nói cho kỹ càng xuất xứ, ngươi chỉ nói cho nó xuất từ cái này thiên có tên liền có thể. Phạm Ninh trầm tư không nói, câu nói này hắn có ấn tượng, hắn đã từng đọc qua. Đã qua một hồi lâu, hắn chậm rãi nói, xuất từ quản tử. Thất pháp, không biết tại tâm thuật, mà ham muốn hành lệnh với người, còn bội nhận mà nhất định câu chi. Không biết với tính toán, mà ham muốn nâng đại sự, còn không thuyền bè mà ham muốn trải qua với nước hiểm. Sở hữu giám khảo cũng nhịn không được nâng lên giữ, quan chủ khảo giơ ngón tay cái lên khen, quả nhiên là thần đồng. Phạm Ninh trong lòng đống nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ Phạm Trọng Yêm cho hắn chào hỏi. Vậy thì giải thích thông được, hắn tại sao muốn đơn độc kiểm tra chính mình. Ngươi có thể đọc thuộc lòng toàn văn. Phạm Ninh gật gật đầu, ta có thể đọc thuộc lòng. Quan chủ khảo trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn vừa muốn mở miệng, bên cạnh giám khảo vội vàng thấp giọng nhắc nhở hắn, học chính, chỉ có thể kiểm tra một đề. Quan chủ khảo khoát khoát tay, không ngại, liền để hắn đọc một đọc. Hắn lại đối Phạm Ninh ha ha cười nói, vậy ngươi đọc cho ta nghe nghe, liền đọc quản tử. Thất pháp. Phạm Ninh nghĩ nghĩ liền cao giọng phản đạo, lời nói làm mà không thể lập, lời nói không phải làm mà không thể phế, có công mà không thể thưởng, có tội mà không thể tru, nếu làm mà có thể trị dân giả, chưa chi có. Là nhất định lập, không phải là nhất định phế, có công nhất định thưởng, có tội tất tru. Phạm Ninh nói không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều nhả mười phần rõ ràng, trọn vẹn đọc mấy ngàn chữ, lại một chữ không sai. Quan chủ khảo lại có chút ngây dại, lúc này, bên cạnh phó chủ khảo cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, học chính, gần đủ rồi. Quan chủ khảo lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng nói, được rồi. Phạm Ninh đình chỉ đọc thuộc lòng, quan chủ khảo đối hai bên phó chủ khảo thở dài, ta nghiên cứu quản tử nhiều năm, để cho ta đọc, ta đều chưa hẳn có thể làm được một chữ không sai, làm cho người rất sợ hãi than. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Ninh một mắt, tay lấy ra tờ giấy đưa cho hắn, cười tủm tỉm nói, chúc mừng ngươi cửa thứ nhất đã qua, đi thôi. Phạm Ninh nhẹ nhàng thở ra, không người thi lễ, tiếp nhận tờ giấy đi ra. Nhìn qua Phạm Ninh ra ngoài, quan chủ khảo lại cười ha ha hỏi bên cạnh hai tên giám khảo, kẻ này như thế nào? Một người giám khảo thở dài nói, như thế ít thấy để bài hắn thế mà có thể đắp ra, mà lại quen thuộc như vậy, làm ta bối hổ thẹn a. Một tên khác giám khảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, học chính trước đó liền biết đứa nhỏ này. Quan chủ khảo chỉ là vớt râu cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm gì. Kế tiếp tưởng A Quý, tưởng A Quý. Ngươi đang phát sinh cái gì ngốc, miệng há như thế làm lớn cái gì. Phạm Ninh đi ra phỏng vấn đường, bên ngoài còn ngồi một người giám khảo, hắn đã nhìn thấy trong học đường tình hình, cười nói, chúc mừng thiếu lang. Đa tạ tiên sinh khích lệ. Giám khảo ghi danh hắn kiểm tra bài, liền chỉ vào bên trong một gian đại học đường nói, thi viết ở bên trong. Tạ ơn tiên sinh. Phạm Ninh thi lễ, bước nhanh hướng đại học trong đường đi đến, xa xa trông thấy trong hành lang ngồi 7-8 người, chính phủ cán minh tư khổ tưởng, nhân số vẫn chưa tới phỏng vấn thí sinh một nửa. Phạm Ninh giờ mới hiểu được, phỏng vấn cũng không dễ chịu, ít nhất phải soát rơi mất một nửa trở lên. Chính là lúc này, Phạm Ninh chỉ cảm thấy phía sau lưng như bị điểm huyệt giống như một trận đau đớn, hắn vừa quay đầu lại, nguyên lai người nam kia giả bộ nữ giả trang tiểu lò lì đang dùng đoạn kiếm đâm hắn. Phạm Ninh nghĩ đến vừa rồi trên thuyền khó xử, trong lòng của hắn quả thực không cao hứng, lúc này nệ mặt ra, ngươi có chuyện gì? Cái kia quan chủ khảo ngươi biết? Tiểu lọ lì hiếu kỳ hỏi. Ta không biết. Vậy hắn làm sao lại đơn độc kiểm tra ngươi? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thế mà kiểm tra quản tử, ngươi cảm thấy ta sẽ biết hắn sao? Kia một chưa chắc nha. Tiểu lọ lì trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói không chừng hắn trước đó đem để bài nói cho ngươi biết, cố ý kêu ngươi có vẻ không giống bình thường. Phạm Ninh mặc kệ nàng, quay người hướng đại đường đi đến. Tiểu lõ lì vội vàng đuổi kịp hắn, được ta nói chúng, đúng hay không? Phạm Ninh dừng chân lại, tức giận nói với nàng, số 1, ta không biết hắn, ngươi không tin có thể đi hỏi hắn bản nhân. Thứ 2, ta và ngươi không quen, không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Thứ 3, ta còn muốn thi viết, xin ngươi đừng đi theo ta. Hừ, ai mà thèm cùng ngươi, ta cũng muốn tham gia thi viết, biết không? Phạm Ninh sững sờ, cái này học đường còn nhận nữ học sinh. Tiểu lõ lì một bước xông lên trước, nàng chống nạnh, trừng to mắt nhìn gần Phạm Ninh, ai nói ta là nữ, ngươi chứng minh cho ta xem một chút. Phạm Ninh nhìn qua trước mắt cái này tuấn mỹ sách nhỏ làng, nửa ngày lắc đầu, được rồi, lao nhân ra người là nam hay là nữ cùng ta có liên căng gì. Ta tiên khảo thí đi. Phạm Ninh không còn để ý không hỏi nàng, quay người đi vào học đường, tiểu lõ lì lại dương dương đắc ý, theo sau lưng hắn cũng tiến vào đại học đường. Phạm Ninh tại cửa ra vào giao nghiệm kiểm tra bài, nhận một phần bài thi, một người quan giám khảo chỉ trước mặt châu ngồi, để hắn mau mau ngồi xuống. Phạm Ninh nhanh chóng lườm tiểu lò lì một mắt, gặp nàng không có giao nghiệm kiểm tra bài, trực tiếp đi tới nên ngang ngồi xuống, quan giám khảo vội vàng tự mình đem một phần bài thi đưa đến trước mặt nàng. Phạm Ninh lập tức tỉnh ngộ, cái này tiểu lò lì cũng không đơn giản. Phạm Ninh không nghĩ nhiều nữa, hắn trầm xuống tâm mở ra bài thi bên trên liền có đề bài, làm thơ một bài, miêu tả sinh hoạt hàng ngày, 5 lời nói 7 lời nói đều có thể, hạn khi một canh giờ. Hắn trầm tư một lát, một bài thơ dâng lên trong lòng, đối với hắn mà nói, làm thơ không đáng kể, thư pháp ngược lại là hắn yếu kém điểm. Cứ việc trong khoảng thời gian này hắn một mực tại khổ luyện thư pháp, nhưng bởi vì nội tình quá mỏng, tiến bộ cũng không như trong tưởng tượng thần tốc. Đương nhiên, hắn hiện tại chữ cũng không phải ban sơ như thế nhận không ra người, chí ít hoành là hoành, dựng thẳng là dựng thẳng, có vẻ 10 phần tinh tế. Phạm Ninh đã chấm mực nước, nâng bút còn bài thi bên trên nghiêm túc viết xuống một bài thơ. Ngày xuân điền viên. Liêu tốn ngõ sâu buổi trưa gà âm thanh. Lá dâu mới xanh chưa thành. Ngồi đi ngủ đến không một chuyện. Đầy cửa sổ tinh nhật xem tằm sinh. Viết xong bài thơ này, Phạm Ninh đem bút để ở một bên, đợi mực nước hong khô. Lúc này, một người quan giám khảo ở bên cạnh hắn dừng lại. Một lát, quan giám khảo kinh ngạc hỏi, cái này thơ là người viết. Thanh âm có chút quen tai, Phạm Ninh ngẩng đầu, là một cái giữ lại râu dài lão giả, đầu đội mũ ô sa, Phạm Ninh nhận ra hắn, lại là phỏng vấn chính mình quan chủ khảo. Gia hỏa này âm hồn bất tán a. Phạm Ninh hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, liền vội vàng đứng lên nói, ta muốn nộp bài thi. Nói đùa cái gì, vạn nhất lão giả này lại không tuân theo quy củ, cho mình tới một cái đơn độc đầu để làm thơ, kia còn muốn hay không người sống. Lão giả thấy Phạm Ninh được chính mình dọa, không khỏi nở nụ cười, gõ gõ bài thi. Tên của ngươi còn không có viết đây. Phạm Ninh lúc này mới phát hiện viết danh chỗ còn trống không, hắn đành phải tọa hạ một lần nữa viết danh tự, mục chắn chấn tưởng loan thôn Phạm Ninh. Lão giả lại đọc một lần thơ, từ đấy lòng tán thưởng nói, cái này thơ viết không tệ, sinh động thú vị, giản dị bên trong thấy công lực, rất có đại gia phong phạm. Phạm Ninh lau chán một cái bên trên đổ mồ hôi, Nam Tống Phạm Thành đại thơ có thể không có đại gia phong phạm sao? Lão giả lần này không có làm khó hắn, gật gật đầu quay người rời đi. Phạm Ninh lúc này mới đứng dậy chuẩn bị nộp bài thi, hắn nhanh chóng liếc qua tiểu lõ lì, chỉ thấy tiểu lõ lì cũng nghiêm trang để bút xuống, nàng cũng muốn nộp bài thi. Phạm Ninh trong lòng quýnh lên, giao bài thi liền bước nhanh đi ra ngoài, không ngờ hắn lại đi nhầm phương hướng, phát hiện phía trước là tử lộ, vội vàng quay đầu trở lại. Đã thấy tiểu lõ lì hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngẩng đầu, một mặt chế giễu nhìn qua hắn. Ta cho là ngươi sẽ leo tường ra ngoài. Ngươi cứ việc cười đi. Phạm Ninh bước nhanh về phía trước. Từ bên cạnh nàng đi qua, tiểu lõ lì cũng không làm buồn bực, cười hì hì hỏi, ta chính là muốn hỏi ngươi tên là gì. Hắn gọi Phạm Ngốc Đốc. Sau lưng chuyển tới một thanh âm dương quái khí. Phạm Ninh trở lại, chỉ thấy Tưởng A Quý từ đại khảo đường bên trong đi ra đến, hắn cũng nộp bài thi. Tưởng A Quý mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn qua Phạm Ninh, A Ngốc, ngươi rất biết giả sao. Tiểu lõ lì che miệng cười trộm, nguyên lai ngươi gọi Phạm Ngốc Đốc. Phạm Ninh lười nhác giải thích, hắn lắc đầu, bước nhanh đi. Tưởng A Quý xông ra học đường đại môn giận dữ hét, họ Phạm ngốc tử, ngươi chờ xem, nhìn ta sau khi trở về làm sao thu thập ngươi. Phạm Ninh dừng bước, hắn quay người đi lên trước, ngươi kêu nữa một tiếng thử nhìn một chút. Họ Phạm ngốc tử, ta gọi thế nào? Phạm Ninh hai bước tiến lên, hung hăng một quyền hướng Tưởng A Quý mặt bên trên đánh đi, Tưởng A Quý trở tay không kịp, được Phạm Ninh một quyền hung hăng đánh vào trên mũi. Hắn như giết heo kêu thảm một tiếng, che mũi ngồi xổm xuống. Phạm Ninh phủi tay, quay người nên ngang rời đi. Tiểu lõ lì thấy rõ ràng, cười hì hì nói, tiểu gia hỏa này vẫn là liều lĩnh đột nhiên sao. Phạm Ninh rời đi trường thi, bước nhanh đi vào cùng phụ thân hẹn xong bờ sông. Xa xa liền trông thấy phụ thân ngồi còn lan can đá bên trên, đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên cười cười nói nói. Bên cạnh còn ngồi một cái không khác mình là mấy lớn thiếu niên, dáng dấp rất đen, khớp xương rộng lớn, có vẻ cực kỳ trắng kiện, một đôi mắt phá lệ có thần. Phạm Ninh bước nhanh đi tới, cha, ta đã thi xong. Thi thế nào? Phạm Thiết Chu quan tâm hỏi. Phỏng vấn thông qua được, thi viết là làm một bài thơ, ta cũng viết, nhưng kết quả cuối cùng cũng không biết. Phỏng vấn rút được cái gì để? Bên cạnh thiếu niên hỏi. Phạm Ninh kinh ngạc nhìn thiếu niên một mắt. Phạm Thiết Chu liền vội vàng cười cho nhi tử giới thiệu nói, vị này Lưu bá bá trước kia cũng là chúng ta Tưởng Loan thôn, về sau rời đến trên trấn. Phạm Ninh vội vàng cung kính thi lễ, Lưu bá bá tốt. Không sai. Không sai. Nam tử trung niên liên thanh tán thưởng nói. A ngốc thế mà có thể kiểm tra riêng anh học đường, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Phạm Thiết Chu lại chỉ vào thiếu niên cười nói, đây là Lưu bá bá nhi tử Lưu Khang, lớn hơn ngươi một tuổi, trước kia cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, bây giờ đang ở Diên Anh học đường đọc sách. Nguyên lai thiếu niên này cũng là Diên Anh học đường, khó trách hắn sẽ hỏi chính mình rút cái gì để. Phạm Ninh gãi gãi đầu cười hỏi, rút cái gì để có ý tứ sao? Thiếu niên chăm chú gật đầu, đương nhiên là có ý tứ, bên trong có ý tứ cũng lớn, quan hệ đến ngươi có thể hay không thi đậu học đường. Chương 19, Hách sát nhân hương. Nam tử trung niên gọi là Lưu Hồng Vận, nhà hắn ở Tưởng Loan thôn bên trong gia cảnh rất không tệ, ở trên trấn còn mở một nhà hàng tạp hóa. Vì cho nhi tử tốt hơn giáo dục, 3 năm trước đây bọn hắn nâng nhà rời đến trên trấn, nhi tử tiến vào một nhà có danh tiểu học thuộc đọc sách, nhi tử cũng cực kỳ cố gắng, năm ngoái thi đậu Diên Anh học đường. Lưu Hồng Vận ha ha cười nói, hôm nay khó gặp, chúng ta đi ăn cơm trưa, ta mời khách. Từ Tần Hán đến nay, phổ thông bách tính mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, sớm một bữa, muộn một bữa. Đến Tống Triều lúc, bởi vì thương nghiệp đại phát triển, đồ ăn phong phú, ăn uống tiểu điếm mọc lên như nấm, phổ thông bách tính ẩm thực quen thuộc bắt đầu chuyển thành mỗi ngày 3 bữa cơm. Nhưng loại chuyển biến này cũng không phải là một lần là xong, mà là một cái từng bước chuyển biến quá trình. Tống Nhân Tông thời đại đúng lúc là 2 bữa cơm cùng 3 bữa cơm cùng tồn tại thời đại. Gia cảnh bần hàn một chút, tỉ như Phạm Ninh nhà, một ngày chính là 2 bữa cơm, gia cảnh giàu có một chút, giống như vị này Lưu Viên Ngoại, đã bước vào có thể ăn 3 bữa cơm thường thường bậc trung sinh sống. Ở Phạm Thiết Chu nhiều lần kiên trì xuống, bọn hắn đi vào bến tàu phụ cận một nhà ẩm thực điếm. Loại này hàng cơm nhỏ đương nhiên so ra kém đại tiểu lâu khí phái, kỳ thật chính là dựa vào tường dựng một tòa lều cỏ tử, phía dưới bày 4-5 tấm bàn, 3 mặt gió lùa. Điều kiện mặc dù đơn sơ một chút, nhưng thắng ở số lượng lớn giá rẻ, phi thường lợi ích thực tế, thâm thụ dân chúng tầm thường hoan nghênh. Hai nhà 4 người ở một tấm trước bàn ngồi xuống, Lưu Hồng Vận muốn 2 cựu sừng xoắn ốc bánh nhân thịt bánh hấp, 4 đĩa ngon miệng thức nhắm, một cái trưng trắng cá, một bàn chè dương canh, một chậu nấu chân giò lợn, lại muốn 4 bát dê tạc canh. Cái này mấy món ăn ở đại tiểu lâu ít nhất phải 5-600 văn tiền, nhưng ở loại này tiểu ẩm thực điếm, chỉ cần 100 văn tiền là đủ rồi. Lưu Hồng Vận chào hỏi mọi người, mau thừa dịp ăn nóng đi. Mọi người không nên khách khí. Phạm Ninh bụng cũng thật là đói bụng, hắn đưa tay liền cầm lấy một cái bánh bao lớn gặm. Ở Tống Triều, chỉ cần là bột làm đồ ăn đều gọi bánh, nướng gọi bánh nướng, nấu gọi bánh canh, trưng liền cứ gọi bánh hấp ở phương Bắc lại gọi là bánh bao, ở phương Nam lại gọi màn thầu. Bình Giang phủ Thái Hồ dê tại thiên hạ rất có danh khí, sở hữu mùa đông ăn thịt dê từ xưa chính là Bình Giang phủ phong tục. Phạm Ninh lại nhấp một hớp thơm ngào ngạt dê tạc canh, toàn bộ thân thể đều ấm áp lên. Lưu Khang lúc này mới nói tiếp đề tài mới vừa rồi. Ta cũng là tiến vào học đường sau khi mới biết được, phỏng vấn đề bài có 4 cấp bậc, dễ dàng nhất là đọc bách gia tính, tiếp theo là đọc thiên tự văn, lại tiếp theo là lớn đoạn đọc luận ngữ hoặc là mạnh tử. Nhưng khó khăn nhất là giám khảo tùy tiện nói một câu kinh văn, bình thường đều là không đầu không đuôi, ngươi nhất định phải nói cho đúng ra nó xuất xứ, đề thi này gọi là tìm gốc dễ tố nguyên, nếu như ngươi rút đến đề thi này, mà lại đáp lên, vậy ngươi phỏng vấn phân liền cao. Trái lại, bách gia tính đọc phải cho dù tốt, coi như thông qua phỏng vấn, nhưng đạt được cũng sẽ không quá cao. Phạm Ninh giờ mới hiểu được chính mình phỏng vấn đề bài gọi là tìm gốc dễ tố nguyên, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, cái này tìm gốc dễ tố nguyên có cái gì phạm vi? Lưu Khang nở nụ cười, đương nhiên là luận ngữ cùng mạnh tử, tiểu học thục còn có thể học những vật khác sao? Phạm Thiết Chu liền vội vàng hỏi, Ninh Nhi, ngươi rút đến chính là cái gì đề? Phạm Ninh cười cười, rút đến chính là tìm gốc dễ tố nguyên, hỏi là mạnh tử bên trong một câu. Ta vừa vặn rất quen, cho nên đáp lên. Phạm Thiết Chu đại hỉ, quá tốt rồi. Lưu Khang cũng giơ ngón tay cái lên, số ngươi cũng may. Phạm Ninh nghĩ tới một chuyện lại hỏi, cái kia phỏng vấn quan chủ khảo là ai? Lại là một cái sắc mặt trắng nõn, để râu dài lão giả, hắn hôm nay giống như mang theo mũ ô sa, nhìn cực kỳ nho nhã một người. Chính là người này. Phạm Ninh Đường. Lưu Khang cười nói, hắn không phải Diên Anh Đường giáo thụ, là chúng ta Ngô huyện học chính Triệu Tu Văn. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, học chính làm sao tới nơi này làm chủ khảo. Phạm Ninh cũng rất tò mò, học chính thì tương đương với huyện giáo dục cục trưởng, lại chạy tới cho Diên Anh học đường làm quan chủ khảo, cái này lại là cái gì duyên cớ? Nguyên nhân cụ thể ta không biết, dù sao hắn hàng năm đều phải đến Diên Khánh học đường làm diện thí chủ khảo quan, chí ít có 5-6 năm. Phạm Ninh đang ăn đến cao hứng bừng bừng, đồng nhiên lại cảm giác được lại có cứng nhọn đồ vật ở đâm chính mình phía sau lưng, hắn lập tức không cao hứng, trở lại cả giận nói. Ngươi rốt cuộc không về không xong. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, phía sau không phải tiểu lõ ly, mà là hai đầu đôi chân dài, hắn từ từ ngẩng đầu, quả nhiên là đại bảo kiếm nữ hiệp. Nàng đứng tại lều cỏ bên ngoài, tay cầm một cái dài 3 thước đại bảo kiếm, một mặt lạnh lùng. Phạm Ninh bỗng nhiên minh bạch tiểu lò lì thích dùng đoạn kiếm đâm người phía sau lưng thói hư tật xấu là từ đâu học được. Phạm Ninh hừ một tiếng, xoay người tiếp tục uống hắn dê tạc canh. Trên mặt bàn ba người khác nhìn nhau, trong ánh mắt cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, lại có cao như vậy nữ tử. Vẫn là Phạm Thiết Chu trước kịp phản ứng, người ta đang tìm con trai mình đây. Hắn liền vội vàng hỏi, vị cô nương này tìm ta mà có chuyện gì sao? Chủ nhân nhà ta mời hắn đi qua một chuyến. Nữ hiệp dùng đại bảo kiếm chỉ Phạm Ninh, Phạm Thiết Chu mặt bên trên run rẩy một chút, mặc dù bảo kiếm mang vỏ, lại là dùng nó chỉ người, có phải hay không có chút quá cái kia? Hắn vội vàng chắp tay nói, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi tìm ta mà có cái gì chỉ giáo? Cha chớ không hỏi nàng, nàng chủ nhân chính là trên thuyền tiểu nha đầu kia phiến tử. Phạm Thiết Chu có chút hồ đồ rồi, cái này tiểu nha đầu. Hắn lúc đó không nhận ra tiểu lò lì là nữ giả nam trang. Chính là cái kia lên xe ngựa, ngươi nói nhà giàu sang không có quan hệ gì với chúng ta. Phạm Thiết Chu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hài đồng kia lại là tiểu nữ tử, chính mình thật đúng là không nhìn ra, nghe nói là tiểu nữ hài tìm con trai mình, hắn lập tức yên tâm lại. Nếu người ta tiểu nương tử chuyên đến mọi ngươi, ngươi liền đi qua một chuyến, ngươi là người đọc sách không thể không lễ. Cũng may mà Trương Tam Nương không ở, nếu không nàng nhất định sẽ hỏi người ta muốn bắt tự tính nhân duyên. Phạm Ninh quả thực không nghĩ tới đi, bất quá cái này đại bảo kiếm nữ hiệp là tiểu ló lì bảo tiêu, vạn nhất động thủ, chính mình chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Cũng được, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi qua nhìn một chút cũng không sao. Phạm Ninh cực kỳ miễn cưỡng đối nữ hiệp nói, ta vốn không muốn đi. Bất quá phụ mệnh không thể trái, ta liền đi theo ngươi một chuyến. Phạm Ninh từ từ đứng người lên, bày đủ lên mặt, nện bước bát tự chân hướng đối diện quán rượu đi đến. Đối diện quán rượu gọi là Thuận Thiên Tửu Lâu, là trấn trên lớn nhất quán rượu, 3 tầng lầu cao, đằng sau còn có mấy gian viện tử. Lúc này khảo thí đã toàn bộ kết thúc, trong tửu lâu ngồi đầy khách nhân, cũng là thí sinh cùng bọn họ ra trường, bọn hắn top 5 top 3, tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Phạm Ninh đi theo đại bảo kiếm nữ hiệp lên lầu 2. Chỉ thấy tiểu lò lì một thân một mình đứng tại thang lầu trước, Phạm Ninh đi lên trước cười hỏi, hẳn là tiểu quan nhân muốn mời ta ăn cơm. Tiểu lò lì bĩu môi, chớ tự mình đa tình có được hay không, cũng không phải ta tìm ngươi. Phạm Ninh khẽ giật mình, đó là ai? Đi theo ta là được. Phạm Ninh cùng với nàng lên lầu 3, đi vào một gian nhã thất trước, tiểu lò lì trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Phạm Ninh đi theo nàng đi vào nhã thất, chỉ thấy một cái to lớn bình phong đem nhã thất một cách làm hai, bên trong ngồi 5-6 người. Dường như đang thảo luận cái gì. Đứng ở cửa một cái 17-18 tuổi trẻ sĩ tử, dáng dấp 10 phần anh tuấn, hắn gọi Từ Thọ Xuân, năm nay giải thí hạng 3. Tiểu lõ lì trông thấy hắn, lập tức mặt mày hớn hở nói, biểu ca, ta đem người tìm tới. Hừ. Tuổi trẻ sĩ tử dựng thẳng lên ngón tay nhỏ giọng nói, chờ một lát vừa chờ, bọn hắn lập tức liền thảo luận xong. Hắn lại hướng Phạm Ninh ấy nay cười cười, Phạm Ninh đối với hắn cũng có mấy phần hảo cảm. Sau tấm bình phong truyền đến mấy cái lao giả tiếng nghị luận, trong đó một cái tựa như là cái kia quan chủ khảo triệu học chính thanh âm, nguyên lai là hắn tìm chính mình. Thái Hồ Xuân cái tên này không tốt lắm, mặc dù có đặc sắc, quá bình thường một chút, không đủ lịch sự tao nhã, đổi lại một cái. Kia Bình Giang Tiểu Mi chả thế nào? Cũng không tốt lắm, có chút không phóng khoáng, mà lại chúng ta Bình Giang phủ một mực gọi Tô Châu hoặc là Ngô Quận, cái này Bình Giang không đủ làm đại biểu. Biểu ca, bọn hắn đang nghị luận cái gì? Tiểu lò lì nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn ở cho hách sát nhân hương lấy cái tên mới đây. Phạm Ninh lập tức minh bạch, chính là Phạm Trọng Yêm mang cho Âu Dương Tu cống trà, Minh Thanh khi gọi là Bích Loa Xuân, nhưng Tống Triều xưng là Tân Huyết Trà, dân bản xứ gọi là hách sát nhân hương. Tân Huyết Trà cái tên này xác thực không quá thanh cao, hách sát nhân hương càng là thô tục, cho nên khi địa danh nhìn thần sĩ muốn thay đổi cái danh tự cũng là có thể lý giải. Lúc này, một cái khô vàng ra mặt lão giả vớt râu cười nói, vẫn là phải lấy nơi sản sinh đặt tên. Giống như Hàng Châu Bảo Vân Trà, Bạch Vân Trà, Hương Lâm Trà cũng là gọi tên tại địa danh, chúng ta cống trà trồng ở Động Đỉnh Núi, ta đề nghị gọi là Động Đỉnh Xuân. Một lao giả khác lắc đầu, lại là Động Đỉnh cái tên này đã có, Nhạc Châu cùng trưởng cắt bên kia giống trà không liền gọi Động Đỉnh Trà sao. Ta xem không bằng liền gọi Bích Loa Xuân đi. Bên ngoài truyền tới một thiếu niên âm thanh trong trẻo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nam Kiện Lễ Vật. Mấy tên lão giả sững sờ, lập tức vỗ tay lớn tiếng khen hay, tốt, tên rất hay. Một lão giả đứng dậy cười hỏi, xin hỏi là vị nào tài cao? Tuổi trẻ sĩ tử vội vàng nói, là Triệu Học Chính muốn tìm họ Phạm Thiếu Lang. Ngồi ở đối diện Học Chính Triệu Tu Văn ha ha cười nói, nguyên lai là họ Phạm Thiếu Lang, mau mời vào đây. Phạm Ninh đi vào, chỉ thấy một cái bàn lớn trước ngồi 5 tên lão giả, trong này hắn chỉ nhận biết quan chủ khảo Triệu Tu Văn, còn còn lại bốn người hắn cũng không nhận ra. Bất quá những lão giả này quần áo cầu kỳ, hoặc xuyên lông dê tử sam, hoặc bên trong mặc da trồn sau lưng, hoặc mặc tính chất ưu lương lan bảo, mỗi người thắt eo cách mang, phía trên treo đầy rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ, xem bọn hắn từng cái nghi biểu bất phàm, cũng đều là trên trấn danh vọng thân sĩ. Phạm Linh hướng mọi người không người thi lễ, vạn bối Phạm Linh, cho các vị lao tiền bối chào. Tiểu lõ lì chạy đến một cái lao béo bên cạnh ngồi xuống, lung lay cánh tay của hắn, A Công, ta ở kinh thành gặp phải chính là tên tiểu tử thúi này. Lao béo yêu thương lôi kéo tiểu tôn nữ tay, nhỏ giọng nói, tiểu nương tử ra ra, cái này có chuyện gì? Tiểu lõ lì vẫn như cũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta liền muốn nói, hắn đem tất cả câu đố đều đoán đi, một cái cũng không lưu lại cho người ta. Phạm Linh chỉ cảm thấy trên trán xuất hiện ba cái hắc tuyến, tiểu nha đầu này làm sao còn nhớ rõ việc này. Tất cả mọi người nở nụ cười, lúc này, vừa rồi ra mặt khô vàng lao giả hỏi, Bích Loa Xuân thật sự là tên rất hay à. Tiểu hữu làm sao nghĩ đến cái này danh tự. Phạm Linh khẽ cười nói, trà mới vừa hái thời điểm, sắc xanh như bích ngọc, hình quan xoắn như xoắn úp, lúc đó chính vào 3 tháng mùa xuân, mà lại sinh tại Đông Sơn Bích Loa Phong xuống, vô luận là địa danh, vẫn là màu sắc hình thái đều cực kỳ phù hợp. Cũng tương đối lịch sự tao nhã, không biết các vị tiền bối nghĩ như thế nào. Nói hay lắm. Ra mặt lo lắng hoàng lão người đập bàn khen, lúc này mới phù hợp chúng ta Bình Giang phủ nhã vận, so tân huyết trà tốt gấp 10 lần, ta đề nghị liền dùng cái tên này. Mọi người nhao nhao vướt râu gật đầu, tán dương cái tên này lên được. Tiểu lõ lì tổ phụ đối Triệu Tu Văn nói, nếu tất cả mọi người quyết định dùng cái tên này, chính thức bên kia liền xin nhờ Triệu Huynh. Không có vấn đề, ta trở về tìm Lý huyện lệnh nói một chút. Lão giả hướng Phạm Linh giơ ngón tay cái lên, Triệu Học Chính khen ngươi là thần đồng, bắt đầu ta còn không tin, hiện tại ta tin tưởng. Triệu Tu Văn đối Phạm Linh mỉm cười, chỉ vào này vị diện da khô vàng lão giả nói, vị lão tiên sinh này chính là Diên Anh học đường chủ nhân, ngươi có thể gọi hắn Lưu viện chủ. Phạm Linh một trận xấu hổ, nguyên lai lão giả này chính là Diên Anh học đường chủ nhân, hắn liền vội vàng không người hành lễ, học sinh vừa rồi thất lễ. Triệu Tu Văn cười nói, ngươi bây giờ cũng không cần vội vã làm hắn vui lòng. Ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, huyện học phụ thuộc học đường cũng ở chiêu sinh, ngươi có hứng thú hay không? Lưu viện chủ lập tức gấp, lao Triệu, hắn nhưng là chúng ta học đường đệ tử, ngươi thế mà ở ngay trước mặt ta đào người, cái này quá phận đi. Hiện tại còn không phải sao? Triệu Tu Văn cười ha ha, người ta chỉ là đến kiểm tra Diên Anh học đường, nói không chừng người ta càng muốn đi hơn trong huyện đọc sách đây. Phạm Ninh có chút khó khăn, tuyển Diên Khánh học đường đương nhiên không tệ. Nhưng hắn nghe phụ thân nói huyện học phụ thuộc học đường, 5 năm sau có thể lên thẳng huyện học, cũng là mọi người tha thiết ước mơ danh giáo. Mặc dù phụ thân một mực hy vọng hắn đọc Diên Anh học đường, nhưng tư nhân trường học đọc sách quá mắc. Do dự một chút, hắn huyện chuyển hồi đáp, ta cần về nhà cùng phụ mẫu thương lượng một chút. Không cần thương lượng. Lưu viện chủ lúc này quyết đoán, học tập Diên Anh học đường, có khó khăn gì ngươi nói ra đến, ta tới giúp ngươi giải quyết. Triệu Tu Văn cũng có chút do dự. Hắn đương nhiên không muốn vì chuyện nhỏ này cùng lao hưu trở mặt, cho nên hắn mới ngay trước mặt Lưu viện chủ tử, lấy nửa đùa nửa thật là phương thức nói ra. Đến. Thiếu lang cùng uống chén trà. Vạn bối còn có chuyện, sẽ không quấy rầy các vị tiền bối. Phạm Linh thi lễ cáo tử, tiểu lõ lì tổ phụ vớt dâu cười nói, khó được họ Phạm thiếu lang lên tốt như vậy trà danh, chúng ta sao có thể không tưởng thưởng một chút. Đề nghị này mọi người nhao nhao đồng ý, Lưu viện chủ nghĩ. Từ hông mang theo gỡ xuống một cái tím mã nào hồ lô, đối mọi người cười nói, đứa nhỏ này ta nhìn thuẫn mắt, các ngươi tùy ý. Tất cả mọi người âm thầm buồn cười, vì lung lạc thiếu niên này, Lưu viện chủ thực chịu dốc hết vốn liếng a. Triệu Tu Văn cười nói, chúng ta thiết công kê lần này đem cái đuôi quặng lông đều lột sạch. Mọi người cười ha hả, Lưu viện chủ lại không tức giận, cười tủm tỉm đem tím mã nào hồ lô đưa cho Phạm Ninh. Đem người tới bọn họ nói lên Bích Loa Xuân, đều biết cùng Diên Anh học đường có quan hệ, chỉ bằng điểm này cái này tím mã não hổ lô liền đưa cho ngươi. Phạm Linh biết cái này tím mã não hổ lô tất nhiên quý giá, vội vàng khoát tay, lão viên ngoại tâm ý ta nhận, nhưng cái này hổ lô ta thực không thể nhận. Tiểu lõ lì ở bên cạnh nết miệng, thanh âm cực kỳ thấp nói, làm ra vẻ giả bộ dạng. Lưu viện chủ đem hổ lô cố gắng nhét cho hắn, nhất định phải, không quan tâm ta nhưng tức giận. Phạm Linh đành phải vạn phần cảm tạ đón lấy hổ lô, Triệu Tu Văn từ trên ngón tay vớt xuống một cái hoàng ngọc chiếc nhẫn, đưa cho Phạm Linh. Cái này chiếc nhẫn là ta một cái học sinh thi đậu tiến sĩ sau khi đưa cho ta, chúc tương lai ngươi cũng có thể thi đậu tiến sĩ. Đà tạ lao tiên sinh. Phạm Linh tiếp nhận chiếc nhẫn. Hai gã khác lao giả đều gỡ xuống một cái ngọc bội đưa cho Phạm Linh, cười ha hả nói, một chút tâm ý, họ Phạm thiếu lang mời nhận lấy. Cảm tạ hai vị tiền bối. tiểu lọ lì tổ phụ nghĩ nửa ngày, từ trong ngực lấy ra một cái tử đàn nan quạt quạt xếp, tiểu lọ lì lập tức gấp, a công, thay cái những vật khác đi. Nếu không liền đem ta cây đoản kiếm này cho hắn. Nói bậy. Tiểu lọ lì tổ phụ dường như cũng có chút luyến tiếc quạt xếp, bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem cây quạt đưa cho Phạm Ninh. Chôi này cây quạt là món đồ ta yêu quý, đa tạ họ Phạm thiếu lang ở kinh thành đối ta tôn nữ bảo bối chiếu cố, chôi này cây quạt liền đưa cho ngươi, chúng ta kết cái duyên phận. Phạm Ninh cảm thấy tiểu lọ lì tựa như một đầu sói con giống nhau nhìn mình chằm chằm, chỉ cần mình dám tiếp chôi này cây quạt, nàng liền sẽ xông lên hung hăng cắn một cái. Phạm Ninh đương nhiên cũng không muốn, nhưng lão nhân đã nói, kết cái duyên phận, chính mình không thu liền có chút đả thương người mặt mũi. Hắn đành phải vạn phần cảm tạ nhận lấy, lại giả vờ làm không nhìn thấy tiểu lọ lì dáng vẻ muốn khóc. Các vị lao tiền bối hậu ái, Phạm Ninh vô cùng cảm kích, cũng khác trong tâm khảm, không quấy rầy mọi người uống trà, Phạm Ninh cáo tử. Phạm Ninh liên tục cảm tạ, liền bưng lấy một đống phần thưởng từ từ lui xuống. Tiểu lọ lì miệng đều sắp vểnh lên lên trời, cái kia thanh để nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu quá xếp, tổ phụ thế mà cho tên tiểu tử thúi này. Phạm Ninh ra khỏi phòng, cao hứng nhảy dựng lên, hôm nay phát đại tài, mấy thứ này bán đi, chí ít trực bền trên trăm lạng bạc ròng. Nhìn ngươi kia không tiền đồ dáng vẻ. Đằng sau truyền đến tiểu lọ lì mỉa mai thanh âm, ta cho ngươi 100 lạng bạc ròng, ngươi cũng bán cho ta đi. Phạm Ninh lập tức thẳng người, từ từ xoay người, một mặt chính khí nói, đây đều là các tiền bối cổ vũ ta cái này vãn bối tâm ý, ta sao có thể tùy tiện bán đi. Đừng giả bộ. Ngươi vừa rồi cao hứng nhảy dựng lên, trong lòng nhất định đang kêu, phát tài. Đúng hay không? Ở kinh thành, ta liền biết ngươi tham tài như mạng, ngay cả 5 văn tiền cũng không chịu buông tha. Phạm Ninh nội tình bị vạch trần, hắn không khỏi có chút xấu hổ thành giận, trừng nàng một mắt, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Phạm Ninh quay người xuống lầu đi. Tiểu lọ lì đi đến đầu bậc thang, lại không chút hoang mang nói, cái kia thanh quạt xếp ta ra giá 50 lượng bạc, chờ ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể lấy thành giao. Phạm Ninh dưới chân trượt đi, kém chút té xuống lầu, ai ra, một cái quạt xếp liền ra giá 50 lượng bạc, hắn hận không thể hô to một tiếng, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt. Nhưng mặt mũi làm sao bây giờ? Phạm Ninh thực sự kéo không xuống mặt mũi này. Hắn cười ha ha, chỉ là 50 lượng bạc liền có thể để cho ta động tâm. Ngươi cũng quá coi thường ta, gặp lại. Hắn tiêu sái phất phất tay, lại rào rạt mất mắt đi. Tiểu lọ lì tức giận đến dậm chân một cái, cắn răng nói, ta cũng không tin ngươi không động tâm, cái kia thanh cây quạt ngươi sớm tối phải ngoan ngoãn giao cho ta. Đi ra quán rượu, Phạm Ninh cũng có điểm hiếu kỳ, cái gì quạt xếp trực 50 lượng bạc. Hắn từ từ triển khai quạt xếp, lập tức nở nụ cười, khó trách tiểu lọ lì tổ phụ thấy rất nặng, nguyên lai là Phạm Trọng Nghiêm thân bút viết một bài thơ. Trên sông vãng lai người, nhưng yêu cá xạo đẹp. Quân xem một lá thuyền, ẩn hiện phong ba bên trong. Cán quạt dưới nhất bưng còn có khắc một hàng chữ, nô giang Chu Nguyên phủ cất. Cái này Chu Nguyên phủ hẳn là tiểu lọ lì tổ phụ, Phạm Ninh trong lòng hơi động, nguyên lai cái này tiểu lọ lì họ Chu, vẫn là Ngô Giang người. Thanh này Phạm Trọng Yêm thân bút tự viết quạt xếp giá trị ít nhất ngàn vàng, tiểu lọ lì thế mà chỉ ra giá 50 lượng bạc, đem mình làm đoan đại đầu. Ninh Nhi, nơi xa chuyển đến phụ thân tiếng la. Phạm Ninh vội vàng đem đồ vật nhét vào trong ngực, bước nhanh tới. Chương 21, Dũng đoạt khôi thủ. Diên Anh học đường là ở trong ngày đang lúc hoàng hôn đến bảng. Phạm Ninh cùng phụ thân ngồi ở một nhà trà cửa hàng bên trong buồn bực ngán ngẩm đợi một cái buổi chiều, rốt cục nhanh đến yết bảng thời khắc, không ngừng có thí sinh cùng gia trưởng hướng về Diên Khánh học đường phương hướng đi đến. Lúc này một đám người từ trà cửa hàng cửa ra vào đi qua, trong đám người bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm âm dương quái khí. Ơ! A ngốc thế mà còn không có trở về, còn ở nơi này ngẩn người A. Đây là tưởng anh viên ngoại thanh âm, chỉ thấy trà cửa hàng bên ngoài đứng mười mấy người, cũng không chính là bọn hắn cùng thôn những người kia sao. Ninh Nhi, đừng để ý tới không hỏi bọn hắn. Phạm Thiết Chu chán ghét quay lưng đi, Phạm Ninh lại nhanh chóng liếc qua tưởng A Quý, chỉ thấy tưởng A Quý ánh mắt né tránh chính mình. Phạm Ninh khe khẽ hừ một tiếng, lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, bị đánh cũng không dám nói cho phụ thân. Tưởng viên ngoại, chúng ta đi nhanh đi. Đoán chừng A Quý năm nay có thể thi đậu, đừng tại đây cái đồ ngốc trên thân lãng phí thời gian. Đây là Triệu Tiểu Ất phụ thân, gọi là Triệu Cầu, cùng con của hắn giống nhau. Một mặt cười lấy lòng theo sát tưởng viên ngoại sau lưng. Chúng ta đi, xem bảng đi. Tưởng viên ngoại khinh miệt nhìn thoáng qua Phạm gia phụ tử, tại mọi người chen chúc xuống bước nhanh tới. Phạm Thiết Chu móc ra 10 văn tiền trà nước đặt lên bàn, đứng dậy đối với nhi tử nói, thời gian muốn tới, chúng ta cũng đi thôi. Phạm Ninh gật gật đầu, trên lưng túi sách, đi theo phụ thân hướng học đường đi đến. Lúc này, học đường cửa ra vào đã chen lấn người đông nghìn nghịt, gia trưởng cùng hài tử đều đang sôi nổi nghị luận, thảo luận hiện tại khảo thí. Phạm Ninh. có người đang gọi hắn chức vị, Phạm Ninh lại nhất thời chưa kịp phản ứng. Nửa ngày, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cái đen tráng thiếu niên hướng hắn ngoắc, nguyên lai là giữa chưa nhận biết Lưu Khang. Phạm Thiết Chu cũng nhìn thấy Lưu Khang, cười hỏi, A Khang, cha ngươi đây. Lưu Khang đi lên trước gãi gãi đầu nói, cha đang nhìn cửa hàng, ta vừa vặn không có việc gì, đến xem Phạm Ninh thi thế nào. Phạm Ninh cười nói, còn không có yết bảng, tất cả mọi người đang chờ đây. Phạm Ninh vừa dứt lời, người trước mặt bầy lập tức rối loạn lên. Học đường cửa đã mở khải, hai tên trợ giáo cầm trúng tuyển danh sách ra, bọn hắn soát hồ dán, trực tiếp đem danh sách dán tại trên tường. Đám người nhao nhao xông về phía trước đi, tưởng viên ngoại liều mạng gỡ ra mọi người, đẩy ra phía trước nhất, hắn từ bên trên hướng phía dưới nhanh chóng quét hình, tìm kiếm trong danh sách tưởng họ. Hắn bỗng nhiên ở danh sách đằng sau nhìn thấy một cái họ Tưởng thí sinh, trong lòng trở nên kích động, lại nhìn kỹ, lập tức hết sức thất vọng, là Tàng Thư Trấn Tưởng Phong, không là con của hắn Tưởng A Quý. Trừ cái đó ra, 30 người trúng tuyển trong danh sách không còn họ Tưởng thí sinh. Lúc này, đằng sau Triệu Cầu kéo hắn một cái ống tay áo, run rẩy thanh âm nói, nhanh, mau nhìn hạng nhất. Hạng nhất. Tưởng viên ngoại định thần nhìn kỹ, hạng nhất gọi là Phạm Ninh, Phạm Ninh là ai a? Lại nhìn đằng sau, miệng của hắn bỗng nhiên nối rộng ra, một đổ chấn Tưởng Loan thôn. Thế nào lại là thôn chúng ta thí sinh? Tưởng viên ngoại kinh ngạc và phần, thôn chúng ta không có để cho Phạm Ninh thí sinh a? Có phải hay không nhi tử ta, bọn hắn đem danh tự viết sai? Triệu Câu mặt khổ phải có thể vặn xuất thủy đến, hắn hạ giọng nói, cái này Phạm Ninh chính là A ngốc đi. Không có khả năng. Tưởng viên ngoại hô lên tiếng đến, làm sao có thể là hắn, hắn một cái đồ ngốc, có thể kiểm tra hạng nhất. Nhất định là sai lầm. Lúc này, trợ giáo bắt đầu cao giọng báo danh thứ, hạng nhất là Tưởng Loan thôn Phạm Ninh. Tên thứ hai là Bổn Trấn Chu Bội. Hạng ba là huyện thành Lý Mẫn. Phạm Thiết Chu vuốt vuốt lỗ thai, kinh ngạc hỏi nhi tử nói, ta có nghe lầm hay không? Ta giống như nghe được tên của ngươi. Cha không nghe lầm, đúng là tên của ta. Phạm Thiết Chu sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói như vậy. Người thi đậu. Bên cạnh Lưu Khang hướng Phạm Ninh giơ ngón tay cái lên, lại đối Phạm Thiết Chu cười nói, họ Phạm Thúc không có nghe rõ sao. Hạng nhất là Tưởng Loan thôn Phạm Ninh A. A. Phạm Thiết Chu cả kinh trợn mắt hốt mồm, đồng nhiên hắn kích động đến hét lớn một tiếng, hạng nhất là nhi tử ta. Người chung quanh nhao nhao hướng hắn xem ra, một mặt hâm mộ. Mọi người nhất thời vỗ tay, chúc mừng. Chúc mừng a. Phạm Thiết Chu có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhi tử thế mà thi hạng nhất, hắn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn ngay cả lời đều sẽ không nói, giơ lên cao cao tay, hướng bốn phía thở dài cảm tạ. Lúc này, từ trong học đường đi ra một người trợ giáo, cao giọng hô, hạng nhất, Tưởng Loan thôn Phạm Ninh, có hay không tại? Ở. Phạm Thiết Chu giơ cao lên tay, hô lớn, chúng ta ở chỗ này. Mời tiến đến đi. Chúng ta viện chủ muốn cùng các ngươi nói một chút. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, Phạm Thiết Chu lôi kéo nhi tử hướng trong học đường đi đến, một người cùng hắn quan hệ không tệ cùng thôn nhân Trương Nhị Lang hô, Thiết Chu, chúc mừng a. Phạm Thiết Chu vội vàng ôm quyền, tạ ơn Nhị Lang. Người chung quanh nhao nhao hỏi Trương Nhị Lang, đứa nhỏ này là các ngươi Tưởng Loan thôn. Thế mà kiểm tra số 1, không tệ a. Trương Nhị Lang thở thật dài một tiếng, nghĩ không ra a. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. A ngốc thế mà. Đi đến trước cổng chính, Phạm Thiết Chu đông nhiên nhìn thấy Tưởng viên ngoại, hắn nặng nề hừ một tiếng, lôi kéo nhi tử ngang đầu đi vào học đường. Tưởng viên ngoại sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói một mình, không có khả năng, nhất định sai lầm, khẳng định là sai lầm, hắn như vậy ngốc. Triệu Câu thở dài, viên ngoại, chúng ta thực nhìn lầm, kia tiểu tử ngốc một mực tại giả bộ A. Tưởng viên ngoại chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy cho nhi tử học thêm. Hắn lại không có thi đậu, lại là kia tiểu tử ngốc lại kiểm tra đệ nhất. Trong phòng, Lưu viện chủ mời cha con bọn họ ngồi xuống, lại cho bọn hắn rót một chén trà nóng. Hắn cười tủm tỉm đối Phạm Ninh nói, chúng ta lại gặp mặt. Phạm Ninh gật gật đầu, là Lưu viện chủ hậu ái học sinh. Lưu viện chủ lại đối Phạm Thiết Chu cười nói, con của ngươi phỏng vấn số 1, thi viết số 1, có thể xưng chúng ta học đường 5 năm qua ưu tú nhất một cái thí sinh. Phạm Thiết Chu vội vàng khiêm tốn nói, viện chủ đã quá suy nghĩ. Ta chưa từng có thưởng, bất quá thi đậu Diên Khánh học đường xác thực cũng không tính là gì, hai tử đường còn rất dài, ta liền không nhiều khen hắn. Lưu viện chủ lại đối Phạm Ninh nói, hy vọng ngươi có thể ở trong học đường khắc khổ ra sức học hành, đem chỗ không đủ bổ vào, tương lai thu hoạch được cao hơn thành tựu. Phạm Ninh mặt đỏ lên, viện chủ là ở chỉ thư pháp của mình không tốt, hắn vội vàng nói, học sinh nhất định sẽ khắc khổ luyện tập thư pháp. Lưu viện chủ nở nụ cười, đứa nhỏ này cũng có tự mình hiểu lấy. Ta mời các ngươi phụ tử đến. Chủ yếu có hai chuyện muốn thương lượng với các ngươi một chút. Phạm Thiết Chu có chút khẩn trương, viện chủ mời nói. Chuyện thứ nhất nhưng thật ra là chuyện tốt, dựa theo lệ cũ, hạng nhất có thể miễn học phí, các ngươi hàng năm chỉ cần giao 10 quan tiền chi phí phụ là được rồi, cùng học sinh khác so sánh, hàng năm tiết kiệm được 15 quan tiền. Phạm Thiết Chu biểu lộ ngưng trọng, mặc dù hàng năm tỉnh 15 quan tiền là chuyện tốt, nhưng hàng năm 10 quan tiền chi phí phụ đối bọn hắn nhà cũng là nặng nề gánh vác. Phạm Ninh nhịn không được sờ lên túi sách bên trong tím mã não tiểu hồ lô, cùng lắm thì liền lấy cái này gắn nợ. Lưu viện chủ thấy hai cha con đều mặc vải thô trường sam, đoán chừng ra cảnh bọn họ cũng không tốt lắm. Hắn lại không nhanh không chậm nói, mặt khác bản học đường đối ưu tú học sinh có ban thưởng chế độ, Phạm Ninh là nhập học khảo thí hạng nhất, hắn có thể đạt được 10 quan tiền ban thưởng. Phạm Thiết Chu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi. Lưu viện chủ lại cười mị mị đối Phạm Ninh nói, huyện học phụ thuộc học đường nhưng không có như thế điều kiện tốt nha. Hàng năm 15 quan tiền, một văn tiền đều tránh không được. Phạm Thiết Chu vội vàng nói, chúng ta không đi huyện thành, liền đến riêng anh học đường đọc sách. Lưu viện chủ đối Phạm Thiết Chu giơ ngón tay cái lên khen, lựa chọn sáng suốt, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Viện chủ quá khen. Phạm Thiết Chu mặt đỏ lên, vội vàng đổi chủ đề, không biết chuyện thứ hai là cái gì. Phạm Ninh hẳn là sang năm mùng 5 tháng 1 đến học đường đi học, nhưng ta cân nhắc, Phạm Ninh dễ chịu nhất mấy ngày liền đến học đường. Phạm Thiết Chu ngây ngẩn cả người, ta không có nghe hiểu viện chủ ý tứ. Lưu viện chủ cười, ta cho rằng Phạm Ninh không cần thiết bắt đầu lại từ đầu học, có thể thăng một cấp, trực tiếp từ cấp thứ 2 học lên, thế này, Phạm Ninh liền có thể đi cùng năm học sinh đi học chung. Thiếu học một năm, có thể hay không theo không kịp. Phạm Thiết Chu có chút lo lắng. Năm thứ nhất vẫn là học luận ngữ cùng mạnh tử, ngoài ra còn có hiếu kinh, Phạm Ninh cảm thấy có cần phải lại học sao? Lưu viện chủ nhìn chăm chú lên Phạm Ninh hỏi. Phạm Ninh lắc đầu, những thứ này không cần lại học. Vậy liền đúng rồi, năm thứ hai học kinh thi, chúng ta liền từ kinh thi học lên. Lưu viện chủ vừa mới bắt đầu chỉ là vì Bích Loa Xuân cái này trà danh mà đối Phạm Ninh coi trọng mấy phần. Buổi chiều hắn đặc biệt hỏi khảo thí sự tình, biết được Phạm Ninh thế mà đọc qua quản tử, viết thơ cũng tươi mát lịch sự tao nhã. Tục ngữ nói, ngàn vàng dễ kiếm, ngựa tốt khó cầu, Phạm Ninh dạng này tiểu bảo mã ngựa con hắn sao có thể buông tha. Lưu viện chủ kỳ thật vẫn là lo lắng Phạm Ninh được triệu học chính đạo đi, cho nên để hắn tới trước đi học, để tránh đêm dài lắm ngộng. Hắn vừa cười nói bổ sung, hai tháng này cũng phí tổn toàn xóa bỏ, ba ngày sau sáng sớm đến báo danh, không có vấn đề chứ. Phạm Thiết Chu yên lặng gật đầu, hắn đương nhiên không có vấn đề. Chương 22, Phạm Đại Lang đổi nghề. Phạm gia phụ tử hai người trở lại Tưởng Loan thôn đã là đêm khuya, bọn hắn mới vừa đi tới cửa nhà, cửa bỗng nhiên mở, Trương Tam Nương từ viện tử vọt ra đến, một tay lấy nhi tử ôm, kích động đến khóc. Nương tử, người biết? Phạm Thiết Chu kinh ngạc hỏi. Trong làng đều truyền ra, Ninh Nhi thi hạng nhất. Trương Tam Nương xóa đi nước mắt, đứng lên nói, còn có thật nhiều người đến tặng lễ, chất thành một sân. Phạm Ninh vội vàng đi vào viện tử, kém chút dẫm lên hai cái cột chân gà trống, bên cạnh còn có vịt cùng ngỗng. Còn có mấy khôi lớn ướp tốt mặt thịt. Mặt khác, củ khoai, củ cải, bí đao vân vân rau quả trang một cái túi, còn có mấy cái sọt cá tươi cùng mấy túi gạo. Phạm Thiết Chu lông mày vo thành một nắm, Ninh Nhi mẹ hắn, những vật này là nhà ai tặng, ngươi nhớ kỹ không có. Ta đều nhớ kỹ đây. Đợi lát nữa ngươi ghi vào vở lên. Trương Tam Nương chợt nhớ tới một chuyện, vỗ bàn tay một cái, vội vàng nói, nhìn ta hồ đồ rồi, các ngươi hai người còn không có ăn cơm chiều đi. Đồ ăn đều có. Ta đi cấp các ngươi hâm lại. Hôm nay Phạm Ninh quả thực có chút mỏi mệt không chịu nổi, vội vàng ăn cơm, Phạm Ninh ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ thật say. Phạm Thiết Chu lại cùng thê tử thương nghị nhi tử đi học chuyện, nghe nói nhi tử miễn đi học phí cùng năm thứ nhất chi phí phụ, Trương Tam Nương cao hứng miệng không khép lại. Hôm nay ta còn vì chuyện này phiền não nửa ngày, Vương Thẩm Tử nói cho ta, Diên Khánh học đường đọc một năm liền muốn 25 quan tiền, nhà chúng ta tích xúc hết thảy mới mười mấy quan tiền, còn phải ý nghĩ đi vay tiền. Vẫn là nhà ta Ninh Nhi không chịu thua kém, cho chúng ta tiết kiệm được đại bút tiền. Đúng vậy a. Lúc đó ta thật sự là dài nhẹ nhàng thở ra, bất quá viện chủ muốn Ninh Nhi hai ngày nữa liền đi học đường đọc sách. Vì cái gì? Trương Tam Nương kinh ngạc nói, không phải sang năm tháng một sao? Phạm Thiết Chu liền đem viện chủ lý do nói một lần, Trương Tam Nương trầm mặc. Phạm Thiết Chu vội vàng nói, ta muốn đây là chuyện tốt, chứng minh Ninh Nhi so hải tử khác ưu tú nhiều lắm. Trương Tam Nương đương nhiên là có ý nghĩ của nàng. Trượng phu đánh cá không chỉ có vất vả, tiền kiếm cũng không nhiều, mà lại thường xuyên không ở nhà, nàng đã sớm muốn cho trượng phu đổi nghề. Lần này Ninh Nhi đọc sách ngược lại là một cái cơ hội, Trương Tam Nương chậm rãi nói, Ninh Nhi muốn đi đọc sách, ta ở nhà một mình nhiều tịch mịch, nếu không, ngươi cũng đừng đi đánh cá. Không đi đánh cá sao được, chúng ta dựa vào cái gì sinh hoạt. Phạm Thiết Chu đầu não nhất thời không có quay lại. Ngươi có thể làm sự tình khác a. Tỷ như có thể lên núi hái thuốc, có thể làm ruộng, lại tỷ như ngươi có thể chạy thuyền vận khách, lần trước Thủy Căn Thúc không phải cho ngươi đi trên trấn cùng hắn làm một trận sao. Phạm Thiết Chu cũng có chút động tâm, hắn xác thực có thể làm ruộng, mướn 100 mẫu ruộng nước, nông nhàn khi có thể đi chạy thuyền vận khách, tính được cũng không thể so với đánh cá kiếm được ít, mặc dù vất vả một chút, nhưng ít ra có thể ở nhà bồi bồi nương tử. Hắn chần chờ một chút nói, chạy thuyền tiễn khách phải mua một chiếc ô đồng thuyền mới được, ta sợ trong nhà không nhiều tiền như vậy. Trương Tam Nương thấy trượng phu nghe mình, trong lòng vui vẻ, vội vàng ôm trượng phu cổ cho hắn tính sổ. Nhà chúng ta hiện tại có 14 quan tiền. Không phải chỉ có 10 quan sao. Phạm Thiết Chu đánh gãy thế tử. Lần trước Ninh Nhi không phải cho ta 4 lượng bạc, ngươi quên rồi. Cái kia ngươi cũng coi như a. Trương Tam Nương trừng mắt, vì cái gì không thể tính. Nhi tử cho ta tiền kiếm, ta dùng thiên kinh địa nghĩa. Phạm Thiết Chu bó tay rồi, còn nói giúp Nhi tử cất cưới vợ đây. Lúc này liền biến thành cho nàng tiền kiếm. Ngươi nói, không phải có 14 quan tiền sao? Đã ngươi không đánh cá, ngươi kia chiếc thuyền đánh cá có thể bán đi đúng hay không? Bán là có thể bán, chính là quá cũ kỹ một chút, nhiều nhất chỉ có thể bán 10 quan tiền. Lần trước Vương Gia Nhị Lang liền muốn mua một chiếc cũ thuyền. 10 quan liền 10 quan, vậy thì có 24 quan, lại đem ta mấy tháng này dệt vải bán đi, lại thêm 1 quan tiền, vậy thì 25 quan, mua thuyền có đủ hay không? Phạm Thiết Chu do dự một chút nói, ta lần trước hỏi qua, mua một chiếc mới ô đồng thuyền, rẻ nhất cũng muốn 40 quan tiền. Đần A. Trương Tam Nương rỗi ra ngón tay đầu, ở trượng phu trên trán nặng nề chọc lấy một chút. Ai bảo ngươi mua mới thuyền, mua chiếc cũ thuyền còn không giống nhau. Lại nói tay của ngươi khéo như vậy, ô đồng sẽ không chính mình dự. Phạm Thiết Chu vỗ trán một cái, đúng A. Ta làm sao không nghĩ tới. Trương Tam Nương ôm trượng phu cổ cười ha hả nói, tương lai có một ngày ngươi chết. Ta liền nói ngươi là đần chết. Phạm Thiết Chu cười hắc hắc, trong lòng bắt đầu tính toán, mua chiếc hơi cũ tàu chở khách, dùng dầu cây chậu xoát quét một cái, chính mình lại dựng cái mũi thuyền, tính được 25 quan tiền không sai biệt lắm. Ngươi tính toán xem, có thể hay không tiết kiệm 5 quan tiền. Còn lại 5 quan tiền làm cái gì? Trương Tam Nương nói, đã ngươi muốn trồng địa, vậy trong nhà liền muốn có con trâu mới được, ta hỏi qua, quan phủ quản được nghiêm, trâu một mực không đắt, 5 quan tiền liền có thể mua một đầu lớn thanh thủy trâu. Nương tử, chỉ sợ 25 tiền quan vừa vặn đủ mua thuyền, nếu không ta lại đi mượn 5 quan tiền. Vậy liền mượn đi. Chúng ta sang năm liền trả lại. Hai vợ chồng một bên tính toán, vừa bắt đầu ước mơ tương lai cuộc sống mới, nói, liền nói đến muốn cho Ninh Nhi tái sinh cái muội muội. Trương Tam Nương nhẹ nhàng đá trượng phu một cước, nhỏ giọng nói, chết dạng, đi ngủ sớm một chút. Phạm Thiết Chu lập tức ngầm hiểu, đi ngủ. Đi ngủ. Hắn bỏ dậy, hô thổi tắt ngọn đèn. Hôm sau trời vừa sáng, liền có người đến Phạm Ninh nhà chúc mừng tặng lễ, Phạm Thiết Chu khách khí tiếp đãi, đưa tiễn vài nhóm người, trong viện lại nhiều mười mấy con gà vịt. Nông dân tặng lễ đều tương đối giảng lợi ích thực tế, phần lớn là gà vịt thịt cá, bình thường ra ra đều có, cũng đem ra được, năm nay ăn Tết bàn ăn liền phong phú. Trương Tam Nương sáng hôm nay bỗng nhiên muốn lên một sự kiện, mua trâu 5 quan tiền vừa vặn có thể giải quyết. Nàng cầm 2 cái gà trống đưa cho trượng phu, cái này 2 con gà đợi lát nữa cho Ninh Nhi A Công đưa đi. Phạm Thiết Chu quả thực kinh ngạc, hôm nay mặt trời là từ phía tây ra, nương tử thế mà muốn chính mình cho phụ thân đi đưa gà. Trương Tam Nương kéo dài mặt nói, cái này gà cũng không phải tặng không, ngươi phải cầm về 5 quan tiền. Vì cái gì? Phạm Thiết Chu gãi gãi sau gáy, hắn có chút ngộng. Ngươi quên cha ngươi chính mình lập quy củ, cháu của hắn chỉ cần thi đậu học đường, mỗi người ban thưởng 5 quan tiền, minh nhân minh lễ năm ngoái đều được, năm nay nên cho Ninh Nhi. Minh nhân cùng minh lễ là lão nhị nhà một đôi sinh đôi tử. Năm ngoái đồng thời thi đậu trường tiểu trấn nhà nước học đường, Phạm Thiết Chu còn đi uống tạ sư rượu. Phạm Thiết Chu vô bàn tay một cái, ta làm sao không nghĩ tới đây. Vậy liền nhanh đi, đem tiền muốn trở về, chúng ta mua trâu tiền liền có. Lúc này, Phạm Thiết Chu chợt nhớ tới cô tiên sinh, bất kể nói thế nào, hắn cũng là Ninh Nhi cái thứ nhất tiên sinh, có lẽ hảo hảo tạ hắn. Ninh Nhi mẹ nàng, đem con kia ngông cho ta, ta tiện đường cho cô tiên sinh đưa đi. Trương Tam Nương nhịn không được cười nói. Con kia ngông chính là hắn đưa tới, ngươi còn cho hắn đưa trở về làm gì? Phạm Thiết Chu gãi gãi đầu, hôm nay cổ quái kỳ lạ chuyện thật nhiều, cho tới bây giờ cũng là học sinh tặng lễ cho tiên sinh, làm sao hôm nay lại ngược lại? Tốt ta! Cố tiên sinh để nói sau, ngươi gọi một chút Ninh Nhi, ta dẫn hắn đi gặp Thá Công. Phạm Ninh trời chưa sáng liền dậy, nông thôn không có trong thành như vậy phong phú sống về đêm, phần lớn ngủ sớm dậy sớm, mà lại dầu thắp không rẻ, đi ngủ sớm một chút cũng có thể tiết kiệm một ít dầu thắp. Tối hôm qua hắn quá mỏi mệt, đồ vật cũng không có thu thập liền đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, hắn đem túi sách bên trong mấy món lễ vật lấy ra, bỏ vào một cái hộp gỗ lớn. Cơ hồ mỗi cái nam hài đều có chính mình chữ vật bảo dương, lúc trước Phạm Ngốc Ngốc cũng không ngoại lệ. Hắn chứa đựng bảo bối là mấy khối hình thái quái dị tảng đá cùng hai cái sắc thái diễm lệ vỏ sò, đã được Phạm Ninh ném đến dưới giường. Chữ vật bảo hạp thực tồn phóng bảo vật, Phạm Trọng Yêm tiến hắn ngọc bội, thiên tử ban thưởng hắn tím phỉ thúy tay xuyên, còn có hôm qua phải nằm kiện lễ vật. Trong này chân quý nhất đương nhiên là thiên tử tím phỉ thúy tay xuyên, Phạm Ninh hiểu một chút bảo thạch, cái này nhưng không là bình thường tím phỉ thúy, mà là bùi thúy bên trong cực phẩm, gọi là tử nhãn tình. Hết thảy 8 quả, mỗi một quả đều tinh cắt thành quả nhãn cỡ, lóe ra một loại hoa mỹ bày ra tử sắc, loại này bảo thạch không nói giá trị liên thành, nhưng cũng là cực kỳ quý giá. Lưu viện chủ tiễn hắn tím mã não hồ lô, mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với thiên tử tím phỉ thúy tay xuyên còn kém quá xa. Phạm Ninh biết mang ngọc có tội đạo lý, những bảo vật này được phụ mẫu thấy được chưa chắc là chuyện tốt, hắn nghĩ nghĩ, liền ở góc tường đào hố, đem hộp gỗ giấu đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến mẫu thân thanh âm, Ninh Nhi, đã dậy chưa? Sáng sớm đến rồi. Phạm Ninh cười hì hì đi tới, mẹ tìm ta có việc sao? Trương Tam Nương thấy trên người con trai tất cả đều là bùn đất, nhướng mày, ngươi rốt cuộc trong phòng làm cái gì? Trên thân tất cả đều là nê. Phạm Ninh gãi gãi đầu, tin khẩu kéo nói, ta mới vừa từ bờ sông trở về, không cẩn thận ngã một phát. Bao lớn hài tử, thế mà còn đấu vật, nhanh đi thay quần áo khác, cùng cha ngươi cha đi chuyến A công nhà, xem hắn hôm nay có thể hay không khen thưởng ngươi 5 quan tiền. Chương 23, chạy là thượng sách. Đi trên đường, Phạm Thiết Chu cười nói đối với nhi tử nói, tối hôm qua cùng mẹ ngươi thương lượng, cha về sau không đi đánh cá, chuẩn bị ở nhà trồng trọt, sau đó chạy một chút thuyền cái gì. Khó trách sáng sớm hôm nay mẹ ngay tại liều mạng tính sổ. Phạm Ninh lại cười hỏi, vậy trong nhà tiền đủ sao? Đầy đủ. Phạm Thiết Chu cười xoa bóp nhi tử bả vai, hắn cũng không hy vọng nhi tử vì trong nhà tình trạng lo lắng. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy cha nên đi trên trấn mở y quán. Phạm Thiết Chu dừng bước, ngươi lại tới, y quán ở đâu là tốt như vậy mở? Cha lại không mở qua y quán, làm sao biết không tốt mở? Phạm Thiết Chu thấy nhi tử thái độ rất chân thành, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích cho hắn. Cha mười mấy tuổi khi theo cỏ y dạo qua 2 năm, làm sao lại không biết? Mở y quán đầu tiên phải có hơn người y thuật, sau đó phải có tiền vốn, còn muốn có danh vọng, 3 cái thiếu một thứ cũng không được, nhưng ta 3 loại đều không có đủ, ngươi nói làm sao mở? Phạm Ninh lại không có bị thuyết phục. Thuật hữu chuyên công, không có cái này thầy thuốc có thể mọi thứ tinh thông, cha mở một cái chuyên trị bị thương y quán, sau đó lại trị một ít đau đầu nhức góc bệnh nhẹ, về phần tiền vốn, chỉ cần cha đáp ứng mở y quán, ta đến nghĩ biện pháp. Phạm Thiết Chu cũng có điểm được nhi tử thuyết phục, hắn sẽ nuôi xương, sẽ trị tổn thương, sẽ phối một loại chuyên trị bị thương bí dược, về phần đau đầu nhức góc việc nhà bệnh hắn cũng sẽ xem, ngược lại thật sự là có thể mở chuyên khoa y quán. Đối Phạm Thiết Chu mà nói, hiện tại không chỉ có thiếu khuyết tiền vốn, hơn nữa còn thiếu khuyết lòng tin. Hắn thở dài, chuyện này sau này hãy nói đi. Phạm Ninh nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy phụ thân đã bị chính mình nói động, hắn cũng không còn khuyên nhiều, chuyện này gấp đến độ không được, còn cần chính mình từ từ đi chuẩn bị. Không bao lâu, hai cha con liền tới đến tổ phụ Phạm Đại Xuyên nhà, đi vào viện tử, Phạm Thiết Chu thấy mâu thân đang ngồi ở cửa phòng bếp trước giặt hồ quần áo. Hắn liền vội vàng tiến lên, mẹ, ta mang Ninh Nhi đến cấp ngươi báo tin vui. Dương Thị trông thấy Phạm Ninh, trên mặt hoạch đảo vân lập tức cười nở hoa, vội vàng ở trên người lau khô tay, nhà ta kiện kiện đến rồi. Phạm Ninh trong lòng ấm áp, tiến lên nắm chặt tổ mẫu tay. Bà, lần trước giày vải có được hay không xuyên? Dương Thị giơ chân lên, trên chân đang Phạm Ninh ở kinh thành mua giày vải, nàng cười đến giống như hài tử giống nhau, rất thích hợp, đi đường rất nhẹ nhàng, nhà ta kiện kiện nhất biết mua đồ. Phạm Thiết Chu lại nói, mẹ, hôm qua Ninh Nhi ở trong trấn khảo học đường, cầm hạng nhất. Dương Thị đục ngầu trong mắt một tia sáng hiện lên, nàng từ ái vuốt Phạm Ninh đầu, nết môi cười nói, nhà ta kiển kiển thông minh nhất, cũng có thể kiểm tra số 1, tốt, tốt. Phạm Thiết Chu cầm trong tay 2 cái gà trống phóng trong sân, mẹ, đây là Ninh Nhi mẹ một chút tâm ý. Ai? Đáng tiếc cha ngươi sáng sớm liền ra cửa. Phạm Thiết Chu hỏi, cha đi nơi nào? Ta không rõ ràng, ngươi hỏi một chút tứ lang. Lúc này, Phạm Đồng Trung từ trong phòng nhanh bước ra ngoài. Hắn mặc một bộ mới tinh màu xanh nhạt mảnh tê trường sam, đầu đội sĩ tử khăn, con túi sách, xem bộ dáng là muốn ra cửa. Đại ca, ngươi đã đến. Phạm Đồng Trung cùng huynh trưởng chào hỏi, lại đem một cái túi đưa cho Phạm Ninh, cười tủm tỉm nói, đây là tứ thúc tặng cho ngươi, tuy nói lần này nhờ có Phạm tướng công hỗ trợ, nhưng có thể thi đậu Diên Anh học đường, vẫn là đáng giá khích lệ. Phạm Ninh thấy túi đều có chút mốc meo, không biết từ nơi nào lật ra tới, bất quá tứ thúc có lòng này, liền đã rất tốt. Hắn cười nhận lấy, đa tạ tứ thúc. Hắn nhanh chóng liếc qua túi, bên trong là văn phòng tứ bảo, ngoại trừ một cây bút là mới, người khác đều có tuổi rồi, giấy đã phát vàng, một khối mặc bên trên mọc đầy nấm mốc lốm đốm, nghiên mực cũng có mải mòn qua vết tích. Phạm Thiết Chu lại nghe được cảm giác khó chịu, vội vàng giải thích nói, Ninh Nhi thi đậu Diên Anh học đường cùng tam thúc không có quan hệ. Phạm Đồng Trung cười ha ha, đại ca không cần giải thích, chúng ta đều là người từng trải, có một số việc không cần điểm phá. Phạm Thiết Chu cũng lười lại nói, lại hỏi hắn nói, cha đi nơi nào? Cha sáng sớm liền đi Vô Tích bái phòng lão hưu. Đi Vô Tích? Phạm Thiết Chu sững sờ, vậy hắn lúc nào mới trở về? Phạm Đồng Trung lắc đầu, ít thì 7-8 ngày, nhiều thì nửa tháng, dù sao đoạn thời gian gần nhất đều không ở nhà, các ngươi từ từ ngồi, ta đi trước huyện học. Hắn phất phất tay, quay người liền tiêu sái đi. Phạm Thiết Chu nghe nói phụ thân không ở, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thế này cũng tốt, nếu không mình thực không cách nào mở miệng muốn kia 5 quan tiền. Phạm Ninh lại lòng dạ biết rõ, đây là lao gia tử đi ra ngoài trốn nợ đi. Lúc này, tổ mẫu Dương Thị ở phòng bếp hướng Phạm Ninh vẫy tay, Phạm Ninh vội vàng đi vào. Dương Thị từ trong ngực lấy ra cái bao bố nhỏ, từng tầng mở ra, bên trong đúng là mấy chục văn tiền, nàng đem tiền nhét vào Phạm Ninh túi, bà chỉ có chút tiền ấy, kiện kiện cầm đi mua đường ăn. Phạm Ninh cái mũi chua chua, cung cung kính kính hành lễ, tạ ơn bà. Dương Thị sờ sờ đầu hắn, cười tủm tỉm nói, kiện kiện ngoan, đi học cho giỏi, tương lai làm cái đại quan nhân. Khi đó ta nhất định mang bà đi hưởng phúc. Dương Thị nhìn qua hiểu chuyện tôn nhi, nàng quay lưng đi xoa xoa khỏe mắt, gật gật đầu cười nói, bà có hy vọng, liền chờ nhà ta kiện kiện lên làm đại quan nhân. Hôm nay Phạm Ninh không có gặp được tứ thẩm, bà nói nàng về nhà ngoại, trong nhà không có người, bà một người quái tịch mịch. Phạm Ninh liền đáp ứng bà, ngày mai tới theo nàng nói chuyện. Từ tổ phụ nhà ra, Phạm Thiết Chu khoảng chừng dò xét nhi tử trong tay túi, Ninh Nhi, đem cái túi cho cha nhìn xem. Phạm Ninh đem cái túi đưa cho phụ thân, Phạm Thiết Chu lật ra cái túi nhìn một chút bên trong, không khỏi thở dài. Ta nói làm sao thế này nhìn quen mắt, là ta trước kia dùng túi sách, nghiên mực cũng là ta đã dùng qua, giấy cùng mặc cũng là ta lưu lại, ngươi tứ thúc thật đúng là biết tìm đồ vật. Phạm Ninh cười hì hì nói, mấy thứ này không phải rất có ý nghĩa sao? Nói đến cũng đúng. Phạm Thiết Chu xoa xoa tóc của con trai cười nói, hắn dù sao cũng là ngươi tứ thúc, không ở chỗ hắn đưa thứ gì, mấu chốt là hắn có lòng này, ta liền đối với hắn rất hài lòng. Đi ngang qua tiểu học thụ, xa xa trông thấy Cố tiên sinh cung cung kính kính đem hai cái khách nhân đưa ra viện tử. Phạm Ninh muốn tránh đã tới không liên lụy, Cố tiên sinh đưa tiễn khách nhân, quay người lại vừa vặn trông thấy hai người phụ tử bọn hắn. Hắn lập tức cười rạng rỡ, bước nhanh đi lên trước, vô cùng nhiệt tình lôi kéo Phạm Ninh tay lặp đi lặp lại vớt ve, dường như muốn cọ một chút Phạm Ninh vận may. Ta đã nói rồi. Áng ốc, không. Phạm Ninh là đại trí giả ngu, cùng hai tử khác không giống nhau, ta đã nói rồi, Phạm Ninh không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, nhìn xem, quả nhiên được ta nói chúng, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, ta vừa lòng thỏa ý a. Cố tiên sinh vỗ vỗ chính mình khô quắc bộ ngực nhỏ, mặt bên trên tràn đầy một loại khoa trương hạnh phúc. Phạm Thiết Chu hai cha con mặt bên trên đồng thời phủ lên hát tuyến. Phạm Thiết Chu miễn cưỡng cười nói, quay lại ta cho tiên sinh cầm hai bình rượu đến, cảm tạ sư ân. Không cần, Phạm Ninh đã rất tốt báo đáp ta. Phạm Ninh trong lòng hơi động, chính là vừa rồi kia hai cái khách nhân sao. Cố tiên sinh mặt bên trên cười nở hoa, sáng sớm hôm nay ta đã tiếp đai ba nhóm khách nhân, đều tranh nhau mời ta đi dạy học, mới vừa rồi là tàng thư trấn hai cái đại viên ngoại, chính thức mời ta đi tàng thư trấn trường tư làm giáo dụ. Bên kia có hơn 200 học sinh, thu nhập phong phú à. Phạm Thiết Chu ngây ngẩn cả người, vậy cái này bên cạnh học sinh làm sao bây giờ? Cố tiên sinh thở dài, dạy nhiều năm như vậy, ta cũng luyến tiếc à. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Ta phải thu thập hành lý, trở lại hướng Chu viên ngoại chào từ biệt, về sau có cơ hội chúng ta đi trên chân uống một chén. Hắn hướng Phạm Ninh phất phất tay, toàn thân nhẹ nhàng tiến vào trường tư. Phạm Thiết Chu cắn một chút bờ môi nói, Ninh Nhi. Trở về đem con kia đại bạch ngống trả lại hắn, chúng ta đừng. Phạm Ninh cười cười nói, kỳ thật cái này Cố tiên sinh đi, ta lại cảm thấy là chuyện tốt. Lời này của ngươi nói thế nào? Cha không cảm thấy tứ thúc có việc có thể làm sao? Phạm Thiết Chu nhãn tỉnh sáng lên, hắn lại dò xét một chút trường tư, dạy 20 mấy cái học sinh, một năm thu nhập chính là 50-60 quan, cha 80 mẫu thượng điển địa tô cũng chỉ nhiều như vậy. Lao tứ nếu có thể tiếp nhận tòa này tiểu học thủ, ngược lại là chuyện tốt. Đã nhưng cho nhà giảm bớt gánh vác, còn có thể chuyên tâm ôn tập, vì lần tiếp theo khoa cử làm chuẩn bị. Chỉ là, Chu viên ngoại chưa chắc sẽ đáp ứng. Phạm Thiết Chu do dự thật lâu, chuyện này còn phải chờ cha sau khi trở về lại thương lượng. Hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện Nhi Tử hướng một phương hướng khác đi, Ninh Nhi, ngươi đi nơi nào? Ta liền tùy tiện đi một chút. Phạm Thiết Chu nghĩ đến về nhà còn muốn cho nương tử giải thích năm quan tiền sự tình, hắn không khỏi đau cả đầu. Cũng tốt, loại chuyện này Ninh Nhi tốt nhất nên biết. Phạm Thiết Chu tăng tốc bước chân hướng trong nhà đi đến. Chương 24, Taxi. Phạm Ninh là đi tìm Chu Viên Ngoại. Chu Viên Ngoại ở Tưởng Loan Thôn thuộc về thế ngoại cao nhân tồn tại, hắn tổ tiên là Tưởng Loan Thôn người, về sau rời đến Trường Châu huyện, dần dần kinh thương phát tài, gia tài bạc triệu, là Bình Giang Phủ có danh cự phú người ta. Chu Viên Ngoại là Chu gia đời thứ ba, nghe nói hắn trúng qua tiến sĩ, làm qua chi phủ, nhờ đắc tội quyền hoạn mà được bãi miễn. 5 năm trước Chu Viên Ngoại trở lại Tưởng Loan Thôn, một lần nữa tu sửa xây dựng thêm tổ trạch, sau đó liền rốt cuộc không lộ diện. Hắn cùng trong thôn duy nhất gặp nhau chính là tòa kia tiểu học tủ. Mà Phạm Ninh biết hắn, là bởi vì Phạm Trọng Yêm mấy ngày nay liền ở trong nhà hắn, hai người là bạn thân. Trên thực tế, Phạm Ninh đối trợ giúp tứ thúc kiếm chuyện một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ là đáng thương chính mình tổ mẫu, kia lớn tuổi như vậy còn muốn cho người một nhà nấu cơm giặt giũ. Nếu như tứ thúc có việc phải làm, như vậy trong nhà liền có thừa tiền mời cái làm thuê. Tường Loan Thôn cùng sở hữu Giang Nam Thôn xóm nhỏ giống nhau, đặc điểm lớn nhất chính là dòng sông nhiều. Ngoại trừ rót vào tư Giang Bạch Long Hà bên ngoài, ngoài ra còn có hai đầu không biết tên dòng suối nhỏ. Dòng sông nhiều cũng liền mang ý nghĩa cầu nhỏ nhiều, trong thôn đếm được liền có 13 tòa cầu nhỏ. Đi Chu Viên Ngoại nhà ít nhất phải xuyên qua 4 tòa cầu nhỏ. Phạm Ninh đi một cái đường tắt, hắn lười nhác qua cầu, trực tiếp từ mấy khối trên tảng đá lớn nhảy qua dòng suối nhỏ. Lúc này, Phạm Ninh chợt phát hiện trên cầu ngồi ở một người, từ phía sau lưng xem, rõ ràng chính là Tứ Thúc. Hắn không phải muốn đi trong huyện, làm sao còn ngồi ở chỗ này? Dường như Tứ Thúc đang chờ người nào. Phạm Ninh vừa muốn phất tay nhận hô, đã thấy Tứ Thúc đứng lên, một mặt hưng phấn nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy một người mặc xanh quần cô gái trẻ tuổi, cánh tay vác lấy một cái rổ, đang duyên dáng từ trong một cái hẻm nhỏ ra. Trên mặt nàng bôi phải tuyết trắng, ngoài miệng son phấn đỏ bừng, có vẻ phá lệ yêu trị, một cặp mắt đào hoa giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phạm Đồng Trung. Phạm Ninh giật nảy mình, nơi này không phải trong thôn có danh Dương quả phụ sao? Phạm Ninh chợt nhớ tới chính mình từ kinh thành trở về ngày ấy, Tứ Thúc cử động khác thường. Có trò hay. Trong lòng của hắn lập tức hứng thú 10 phần, vội vàng ngồi xổm xuống, một đám cao cỡ nửa người cỏ lau vừa vặn che khuất hắn. Phạm Đồng Trung xoay người, không nhanh không chậm hướng dưới cầu đi đến, Dương quả phụ liền theo phía sau hắn mấy chỗ, hai người tựa hồ cũng ở đường ai người ấy đi, lẫn nhau không đắp giới. Đi xuống cầu không mấy bước, chỉ nghe soạn. Một tiếng, một cái túi tiền từ trên thân Phạm Đồng Trung rơi xuống đất. Bên trong tràn đầy đồng tiền nặng nề đụng vào đường lát đá lên. Ngay cả mấy chục bước bên ngoài Phạm Ninh đều nghe được rõ ràng, nhưng Phạm Đồng Trung tựa như không có cái gì nghe được, tăng thêm tốc độ đi xa. Đi ở phía sau Dương quả phụ thấy hai bên không người, nhanh chóng nhặt lên túi tiền, bỏ vào trong giỏ sách, thản nhiên hướng một con đường khác đi đến. Lúc này, Phạm Ninh có chút đồng tình béo Tứ Thẩm, trong lòng của hắn thầm mắng đã hăng hái đi xa Tứ Thúc, tên phá của này, tể bán ruộng nhà không đau lòng. Không được. Nhất định phải cho hắn tìm sự kiện làm, trong nhà có dạng này môi vớt tay, tổ mẫu mơ tưởng có ngày sống dễ chịu. Phạm Ninh đi vào Chu Viên Ngoại trước cửa nhà, đây là một tòa chiếm diện tích khoảng 20 mẫu đại trạch, tường vây chí ít lớp 10 trượng, một cái dòng suối xuyên trạch mà qua, bốn phía có mấy chục khỏa trăm năm cây giả, xanh um tươi tốt bao quanh đại trạch. Đã có vẻ lịch sự tao nhã, cũng có mấy phần cổ phác. Nước sơn đen đại môn đóng chặt, Phạm Ninh đi đến bậc thang, dùng sức vô vô vòng cửa, nửa ngày đại môn két két một tiếng mở, lộ ra một tấm phúc hậu gương mặt. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, đầu đội khăn vấn đầu, người mặc màu xanh áo đuôi ngắn, hẳn là trong phủ quản gia hoặc là hạ nhân. Hắn dò xét một chút Phạm Ninh, lạnh như băng hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta là bổn thôn Phạm Ninh, chuyên tới để bái phòng quý phủ chủ nhân, thỉnh cầu trạch lao thông báo một tiếng. Trạch lao thị đối quản gia tôn sưng, nam tử trung niên nhìn chăm chú Phạm Ninh một lát, rốt cục gật gật đầu, ngươi chờ một lát một lát. Hắn đóng cửa lại, bước nhanh đi trong phủ đi, không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, đại môn lại mở. Quản gia trên mặt có một tia cười ôn hòa ý, họ Phạm thiếu lang mời đến đi. Phạm Ninh đi theo quản gia đi thẳng tới trung đình phủ lên phiến đá, hai bên trồng mai lý các loại cây thấp, nhưng trung ương là một tòa hình tròn bốn hoa. Trên khóm hoa lại đứng sừng sững lấy 5-6 khối đá thái hồ, chính giữa là một tòa gầy cao màu nâu xanh đá thái hồ, trọn vẹn cao tới 2 trượng, vượt qua nóc nhà, tinh xảo đặc sắc, trùng trùng điệp điệp, làm người ta nhìn mà than thở. Phạm Ninh ngửa đầu nhìn qua cao cao đá thái hồ, không khỏi thán phục một tiếng, cái này rất giống hậu thế lưu viên tòa kia quan vân phong a. Nhưng hắn lập tức biết không phải là cùng một khối, Lưu Viên Quan Vân Phong là màu trắng, mà khối này là màu xanh, càng thêm linh tú phiêu dở, siêu phàm thoát tục. Khối này đá Thái Hồ gọi là Thúy Vân Phong, 20 năm trước xuất từ Tây Sơn. Sau lưng truyền tới một âm thanh trong trẻo. Phạm Linh trở lại, chỉ thấy sau lưng hành lang bên trên chắp tay đứng đấy một người trung niên nam tử, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, đầu đội dài chân khăn vấn đầu, người mặc trường sam màu xanh, áo khoác một kiện áo da, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười nhìn chăm chú lên chính mình. Phạm Linh liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Phạm Linh, tham kiến Chu Viên Ngoại. Nam tử trung niên gọi là Chu Lân, minh đạo năm thứ 2 thi đậu tiến sĩ, từng đảm nhiệm hộ bộ viên ngoại lang, Giang Lăng chi phủ, 5 năm trước hắn đắc tội đi Giang Lăng phủ du ngoạn quốc trượng Trương Liêu Tá, không lâu Giang Lăng phủ phát sinh dân loạn, Trương Liêu Tá sai xử ngự sử vạch tội, Chu Lân được cách đi chức quan, biếm thành thứ dân. Chu Lân đơn giản về đến cố hương, ẩn cư ở Tưởng Loan thôn bên trong, thâm cư không ra ngoài, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Chu Lân cùng Phạm Trọng Yêm là đồng hương, cũng nhận được hắn dịu dắt, Phạm Trọng Yêm mỗi lần hồi hương, đều sẽ tới hắn phủ bên trên ở lại mấy ngày, thường ngoạn hắn cất giữ đá Thái Hồ. Hắn nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã hơn 50 tuổi, đầu tiến sĩ muộn, mà lại thân thể của hắn cũng không tốt lắm. Chu Lân gật gật đầu, bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi trong phòng ngồi. Phạm Linh theo hắn đi vào bên ngoài thư phòng, trong thư phòng điểm chậu than, ấm áp như xuân, xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy trung đình bên trong đá Thái Hồ. Trong thư phòng bố trí phi thường lịch sự tao nhã, chính diện treo trên tường một bức thư pháp, thượng thư một hàng chữ, đại chi như tân bạn, thân chi như hiền triết, trọng chi như bảo thạch, yêu chi như con cháu. Phạm Linh biết đây là hình dung đường triều tướng quốc Ngưu Tăng Nhụ rất thích đá Thái Hồ, xem ra cái này Chu Viên Ngoại cũng là một cái yêu thạch như mạng người. Bên cạnh là một tòa bạch ngọc bình phong, đem gian phòng một cách làm hai, bên trong là bàn đọc sách, treo trên tường một bức đường tổ phụ Phạm Trọng Yêm thư pháp, viết thạch si hai chữ. Bình phong bên ngoài là đại khách chỗ, mấy cái ghế dựa mềm vây quanh một cái chậu than. Lúc này, Phạm Linh được bên tường mấy hàng buồn cây cảnh giả sơn hấp dẫn lấy, lại là vi hình đá Thái Hồ, chừng 3-40 tòa, thiên hình vạn trạng, xinh đẹp tinh xảo, lớn nhất 2 thước, nhỏ nhất chỉ có mấy tấc. Đây đều là ta cất giữ tinh phẩm, các loại thời tiết hơi chút ấm áp điểm, ta dẫn ngươi đi hậu viện thạch trong phòng nhìn xem, nơi đó có mấy trăm khối đá Thái Hồ, chỉ là hiện ra tại đó hàn khí quá nặng, thân thể ta không chống đỡ được. Xin hỏi viên ngoại, những thứ này đá Thái Hồ rất quý giá đi. Phạm Linh chỉ vi hình đá Thái Hồ. Chu Lân mỉm cười, tuy đường thời kỳ, thượng phẩm đá Thái Hồ chính là thưởng ngoạn chân phẩm, đương nhiên có giá trị không nhỏ, bất quá cũng phải nhìn duyên phận, hướng bên ngoài tòa kia Thúy Vân Phong, có thể xưng vô giới chi bảo, nhưng ta chỉ phí 2.000 quan tiền mua xuống. Thì như tòa này trực bao nhiêu tiền? Phạm Linh chỉ vào một tòa hai động đá Thái Hồ hỏi. Hắn sở dĩ quan tâm. Là bởi vì hắn dưới giường cũng có mấy khối vi hình đá Thái Hồ. Thái Hồ xung quanh rất nhiều người ta bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy khối đá Thái Hồ, phẩm tướng được liền tương đối đáng tiền, như phẩm tướng sai vậy liền không đáng một đồng. Phạm Thiết Chu ở quá trong hồ đánh cá, cũng thường thường sẽ mò được một ít tiểu nhân đá Thái Hồ, hắn lưu lại mấy khối khá là đẹp đẽ đá Thái Hồ, mang về đưa cho nhi tử. Phạm Ngốc Ngốc đem mấy khối đá Thái Hồ xem như bảo bối chân tàng ở bảo hạ bên trong, Phạm Linh lại không biết hàng. Coi như tảng đá vụn tiện tay ném tới dưới giường, hiện tại nhớ tới, Phạm Linh quả thực có chút hổ thẹn. Chu Lân vuốt râu cười nói, khối này gọi là song động phá hiểu, là ta ở một đổ trấn kỳ thạch quán mua được, lúc đó bỏ ra 30 lượng bạc. Vậy nếu như phía trên có 7 cái động đây? Vậy liền gọi thất tinh vọng nguyệt, ta gặp qua, đáng tiếc không phải thiên nhiên, là có người gia công sau khi, ném tới trong hồ 20 năm hình thành. Nếu như là thiên nhiên đây này, thiên nhiên liền quý giá. Chu Lân nhãn tỉnh sáng lên. Cười hỏi, hẳn là họ Phạm Thiếu Lang ra bên trong cũng có đá Thái Hồ. Phạm Linh gật gật đầu, cha ta là Thái Hồ ngư dân, mò được qua mấy khối tiểu đá Thái Hồ đưa ta, liền trồng chất tại giường của ta hạ. Chu Lân quan trường mất mát, liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thu thập đá Thái Hồ bên trên, tự xưng thạch si, mấy năm này quả thực góp nhặt không ít hơn phẩm đá Thái Hồ. Ở Thái Hồ một dãy nói lên Chu Viên Ngoại, không có mấy người biết, nhưng nói lên thạch si, lại là không ai không biết, không người không hay. Chu Lân nghe nói Phạm Linh trong nhà có đá Thái Hồ, vội vàng một phát bắt được cánh tay của hắn, hưng phấn nói, mau dẫn ta đi xem một chút. Bên ngoài rất lạnh, vẫn là vãn bối đi lấy tới đi. Chu Lân cười ha ha, không cần phiền toái như vậy, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, nếu như thiếu lang không chào đón ta tới cửa, vậy liền khác từ biệt luận. Chỗ nào có thể không chào đón Chu Viên Ngoại, vậy liền cùng đi chứ. Chương 25, Liêu ám lại Hoa Minh. Phạm Thiết Chu về đến nhà. Đem phụ thân đi vô tích thăm bạn sự tình nói cho thế tử. Trương Tam Nương tức giận đến cắn chặt răng gốc rễ, ta tiến các ngươi Phạm ra cửa gần 10 năm, chưa từng nghe nói ngươi cha đi ra ngoài thăm bạn, lúc này Ninh Nhi thi đậu học đường, muốn hắn bỏ tiền, hắn liền đi thăm bạn, hắn là có ý gì? Ninh Nhi có còn hay không là cháu của hắn? Phạm Thiết Chu bất đắc dĩ, đành phải chỗ dựa thê tử nói, có lẽ chỉ là trùng hợp, dù sao cha sẽ trở về, chờ cha sau khi trở về hỏi lại hắn đòi tiền. Hừ, chờ hắn trở về, món ăn cũng đã lạnh, hiện tại chúng ta cần dùng gấp tiền, làm sao bây giờ? Bằng không vẫn là mượn đi. Ta đến hỏi Thủy Căn Thúc mượn 5 con tiền. Trương Tam Nương thở dài, hôm qua chúng ta quên đi, ngươi thuê người ta thổ địa, muốn cho tiền thế chấp. Phạm Thiết Chu ngây ngẩn cả người, chuyện này hắn thật đúng là đem quên đi, thuê ruộng có quy củ, thuê 10 áp 1, cũng chính là thuê 10 mẫu đất muốn áp 1 con tiền, hắn dự định thuê 50 mẫu ruộng nước, vậy sẽ phải áp 5 con tiền, nếu như lại mua trâu, vậy sẽ phải 10 con tiền. Vậy liền hỏi Thủy Căn Thúc mượn 10 con tiền. Phạm Thiết Chu cắn răng một cái, chờ Ninh Nhi A Công sau khi trở về, ta trước hết đem 5 quan tiền trả. Trương Tam Nương do dự một chút lại nói, vừa rồi Vương Gia Nhị Lang tới đưa 2 túi gạo, ta liền đem ngươi muốn bán thuyền đánh cá sự tình nói cho hắn. Hắn nói thế nào? Trương Tam Nương mang trên mặt một loại không nói ra được cười khổ. Kia chiếc thuyền đánh cá hắn muốn, nhưng hắn trong nhà cũng không có tiền, nhiều nhất chỉ có thể trước cho ngươi 5 quan tiền, sang năm lại đem một nửa kia cho ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Phạm Thiết Chu ôm đầu ngồi xổm xuống, chính mình chắp vá lung tung, nhưng chính là thu thập không đủ. Cha kia 5 quan tiền, còn không biết hắn có chịu cho hay không đây. Chính mình muốn làm một chút sự tình, làm sao lại thế này gian nan. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Phạm Ninh thanh âm, đây chính là nhà ta. Ha ha, ta không có quấy rầy đi. Phạm Thiết Chu cùng thê tử nhìn nhau, Phạm Thiết Chu liền vội vàng đứng lên đi tới cửa, chỉ thấy nhi tử dẫn một cái quần áo phú quý nam tử trung niên xuất hiện ở ngoài cửa viện. Ngài là Phạm Thiết Chu trần chờ hỏi. Phạm Ninh cười giới thiệu nói, cha, đây chính là trong thôn Chu viên ngoại, đến nhà chúng ta ngồi một chút. Phạm Thiết Chu lập tức có chút chân tay luống cuống, vội vàng khoát tay, nguyên lai là Chu viên ngoại, thất lễ, mau mau mời đến. Chu Lân cười gật gật đầu, vậy liền quấy rầy. Hắn đi theo Phạm Ninh đi vào viện tử, chỉ thấy trong viện chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, liền cười nói, sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị đồ Tết rồi. Trương Tam Nương có chút đắc ý nói, đây là nhà ta Ninh Nhi kiểm tra riêng anh học đường phải hạng nhất. Mọi người tặng hàng lễ. Chu Lân kinh ngạc nhìn qua Phạm Ninh, thiếu lang kiểm tra riêng anh học đường thế mà phải số 1, không tệ à. Phạm Ninh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ là lâm chàng phát huy tương đối tốt, để viên ngoại chê cười. Ngươi không nói sớm, để cho ta thất lễ. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem ngón tay bên trên hoàng ngọc chiếc nhẫn gỡ xuống, đưa cho Phạm Ninh, một chút tâm ý, chúc mừng ngươi thi đậu riêng anh học đường. Phạm Thiết Chu vội vàng từ chối, quá quý giá, bọn hắn không thể nhận. Phạm Ninh lại phát hiện chiếc nhẫn này cùng Triệu Học Chính đưa cho chính mình chiếc nhẫn giống nhau như lúc, liền hỏi dò, Chu viên ngoại nhận biết trong huyện Triệu Học Chính sao? Hắn là ân sư của ta, ta đương nhiên nhận biết. Vậy liền đúng rồi, hôm qua Triệu Học Chính cũng đưa ta một cái chiếc nhẫn, cùng cái này giống nhau. Chu Lân cười to, chiếc nhẫn kia cùng đây là một đôi, xem ra là ý trời ạ. Chiếc nhẫn này ngươi nhất định phải nhận. Phạm Thiết Chu không hiểu ra sao, hắn cũng không tốt lại từ chối, đành phải cho thê tử nháy mắt, để hắn nhanh đi nấu trà. Trương Tam Nương lại có chút kỳ quái, tiểu tử thúi có thứ quý giá như thế, chính mình thế mà không biết, hắn giấu ở nơi nào rồi. Trương Tam Nương hung hăng trừng nhi tử một mắt, trở lại cùng hắn tính sổ. Nàng quay người vào nhà nấu trà đi. Chu Lân trong sân ngồi xuống, Phạm Ninh chạy về phòng mang tới 3 khối đá Thái Hồ, đưa cho Chu Lân, viên ngoại, chính là cái này 3 khối đá. Chu Lân tiếp nhận đá Thái Hồ, trong đó một khối dài ước chừng một thước đá Thái Hồ để hắn vừa mừng vừa sợ, thật sự là thất tinh vọng nguyệt. Mà lại là thiên nhiên hình thành. Phạm Thiết Chu rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, đem nhi tử kéo đến một bên thấp giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Chu viên ngoại thích sưu tầm đá Thái Hồ, hắn nghe nói ta có mấy khối đá Thái Hồ, liền tới xem một chút. Phạm Thiết Chu đương nhiên biết đá Thái Hồ là quý báu chi thạch, hắn lắc lắc đầu nói, phải lớn đá Thái Hồ mới đáng tiền, loại này tiểu thạch đầu, nhiều nhất trị giá mấy văn tiền. Trong thôn thường xuyên có thạch con buôn đến thu đá Thái Hồ, loại này tiểu đá Thái Hồ. Bọn hắn cũng liền mấy văn tiền hoặc là mười mấy văn tiền lấy đi, đến mức tất cả mọi người cho rằng tiểu đá Thái Hồ không đáng tiền. Hắn vừa dứt lời, Chu Lân liền cười nói, họ Phạm thiếu lang, khối này thất tinh vọng nguyệt bán cho ta cho ngươi 100 lạng bạc ròng. 100 lạng bạc ròng. Phạm Thiết Chu liền giống bị lôi công lên đỉnh đầu gõ một cái, ngây dại. Phạm Ninh cười hì hì nói, nếu như bán cho trong trấn kỳ thạch quán, không chỉ 100 lạng bạc ròng đi. Chu Lân chỉ vào hắn lắc đầu, ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi? Ta cho ngươi biết, kỳ thạch quán thu ngươi tảng đá kia, coi như ngươi biết hàng, bọn hắn cũng cho ngươi tối đa là 5 quan tiền, đây chính là nó giá thị trường, bán cho chúng ta loại này cất thạch nhân, lại gọi siêu tầm giá. Kia kỳ thạch quán bán cho lão nhân gia ngài bao nhiêu? Phạm Ninh không cam lòng hỏi. Chu Lân tức giận nói, như có kẻ mặc cả, nhiều nhất 80 lượng bạc, ta cho ngươi 100 lạng bạc ròng, là bao gồm 3 khối đá giá cả, mặt khác 2 khối đá thái hồ phẩm tướng, ngược lại là làm điêu khắc tài liệu tốt. Lúc này, Phạm Thiết Chu rốt cục kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên nói, tảng đá kia là ta đánh cá khi mò được, đưa cho hải tử chơi đùa, viên ngoại thích hãy cầm về đi, không muốn nói chữ tiền. Cái này không được. Chu Lân lắc đầu nói, các ngươi không lấy tiền, ta cũng sẽ không cần, mà lại ta nói thật, tảng đá kia cũng là ở Bình Giang Phủ mới là cái giá này, như cầm đi đến kinh thành bán cho vương công quý tộc, giá cả còn muốn vượt lên mấy lần, để cho ta chiếm cái này tiện nghi, ta đều không có ý tứ. Phạm Ninh lầm bầm một câu, đã ngươi lão cảm thấy chiếm tiện nghi, vậy liền lại thêm chút thôi. Ngậm miệng. Phạm Thiết Chu trở lại hung hăng trừng nhi tử một mắt, trong lòng quả thực nổi nóng, con trai mình làm sao giống như thương nhân giống nhau bỡ đỡ. Chu Lân cười khoát khoát tay, con của ngươi cũng không phải bình thường người, đừng dùng bình thường hài tử ánh mắt đối đãi hắn, hắn cùng ta ở giữa kỳ thật sớm có ăn ý, Phạm Ninh, đúng không? Phạm Ninh cười nói, tiên sinh cùng ta tam á công cũng sẽ có kẻ mặc cả đi. Đó là đương nhiên, lần trước ta muốn mua hắn một khối đá, chúng ta có kẻ mặc cả không thể đồng ý, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, kém chút đánh nhau. Phạm Thiết Chu mặc dù là người phúc hậu, nhưng dù sao vẫn là phổ thông ngư dân. Hắn không thể nào hiểu được văn nhân bạn thân ở giữa loại kia có kẻ mặc cả niềm vui thú. Ngay cả Phạm Trọng Yêm cũng có kẻ mặc cả, vậy hắn liền không có lời có thể nói. Phạm Thiết Chu đành phải gãi gãi đầu hỏi, cái này 3 khối đá ta xem đều không khác mấy, vì cái gì khối này quý giá, kia 2 khối lại không đáng tiền. Đây chính là hiểu thạch cùng không hiểu thạch khác biệt. Chu Lân đối Phạm Ninh nói, Phạm Ninh, ngươi đi đánh một chậu nước nóng đến, không nên quá bỏng. Phạm Ninh đáp ứng một tiếng, chạy vội trở về phòng. Một lát bưng một chậu nước nóng ra. Các ngươi nhìn xem. Chu Lân thử một chút nhiệt độ nước, liền đem thất tinh vọng nguyệt thạch dưới đáy bỏ vào trong nước, chỉ trong chốc lát, 7 cái lô bên trong sương mù bừng bừng, rất nhanh liền nối liền thành một thể, tựa như mây mù quấn quanh ở sườn núi chỗ giống nhau. Phạm gia phụ tử giật nảy mình, tại sao có thể như vậy? Chu Lân cười nói, đây chính là thượng phẩm đá thái hồ chỗ kỳ diệu, trải qua ngàn vạn năm sóng nước rửa, thời gian lâu ăn mòn, nội bộ sớm đã có vô số mảnh lỗ tương thông. Cho nên chỉ cần nội bộ có thủy khí, liền sẽ từ một ít khá lớn lỗ hổng bên trong ra, mà lại khối này đá thái hồ ngoại hình hiếm tuấn, hai mặt linh lung, phẩm tướng hoàn hảo, là khó được tinh phẩm, hôm nay ta lại là thu hoạch lớn. Phạm Ninh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta nhưng thua thiệt lớn. Chu Lân một tay lấy Phạm Ninh vô tới, tiểu tử thúi, ta mặc dù là thạch si, thế nhưng không phải đồ ngốc, nếu không phải Phạm Công viết thư cho ta, để cho ta chiếu cấu ngươi, ta sẽ để cho ngươi tiến cửa nhà ta. Sẽ dùng siêu tầm giá mua ngươi tảng đá. Ta cho ngươi tối đa là 5 quan tiền, cái hót thanh tỉnh một chút đi. Phạm Thiết Chu quả thực có chút thẹn thùng. Phạm Ninh lại một chút không làm buồn bực, vẫn như cũ cười hì hì đưa tay nói, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, sao có thể chơi xấu, bạc đâu, ta lúc nào đi lấy. Chu Lân nở nụ cười, khó trách Phạm Công nói ngươi ra mặt dày, quả nhiên có chút cảnh giới, yên tâm đi. Một lạng bạc cũng không thiếu được ngươi. Cái gì bạc? Trương Tam Nương bưng nước trà ra. Chu Lân vội vã trở về phẩm thạch, đứng lên nói, ta đi về trước, trở lại ta để quản gia đem bạc đưa tới. Phạm gia phụ tử đem Chu Lân đưa ra cửa, Trương Tam Nương trong lòng sốt ruột, lại không tiện hỏi nhiều, đành phải theo ở phía sau. Chu Lân lại đối Phạm Ninh, có thời gian liền đến ta nơi đó đi ngồi một chút, ta dạy cho ngươi phẩm thạch phân biệt ngọc. Phạm Ninh đại hỉ, liền vội vàng không người thi lễ, vãn bối nhất định đi. Mắt thấy Chu viên ngoại đi xa, Phạm Thiết Chu thở dài, Ninh Nhi. Chúng ta không nên muốn người ta nhiều tiền như vậy. Cha, nếu như hắn không muốn cho, căn bản liền sẽ không báo cái giá này, chính hắn đều nói, đến kinh thành giá cả còn muốn lật mấy lần, hắn không thiệt thòi. Nhưng ta vẫn cảm thấy không tử tế. Cha, kỳ thật ta đã rất phúc hậu. Phạm Ninh chỉ mình mặt cười hì hì nói, cùng những người khác so sánh, ta chỗ này so với ai khác đều phúc hậu. Ngươi cái này ra mặt dạy tiểu gia hỏa. Phạm Thiết Chu được nhi tử chọc cười, nhịn không được cười ha hả.